Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tập 6 giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam ngày 28 tháng 10 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tạ. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm trước chúng ta đang học về tiết 2, những huyền ký về tịnh độ. Thì chúng ta thấy là tổ dẫn kinh Vô Lượng Thọ và kinh Đại Tập ra để làm cái chỗ quy thú, làm chỗ minh chứng cho cái sự tu tập của pháp môn tịnh độ, đặc biệt là ở thời mạt pháp này. Như chúng ta thấy là trong kinh Đại Tập, Đức Phật dạy là ở thời mạt pháp ức ức người tu hành, ít có người nào đắc đạo, duy chỉ có nương vào pháp môn tịnh độ mà được giải thoát mà thôi. Rồi tổ lại dẫn chứng ngài Thiên Như Thiền Sư. Thiên Như Thiền Sư vốn là một vị cao tăng đắc đạo rất nổi tiếng của Trung Quốc. Ngài là đệ tử của ngài Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư, chính là quốc sư Trung Phong mà chúng ta hay tổ chức pháp hội gì nhỉ? Pháp hội gì? Trung Phong Tam Thể Niệm. Ngài Trung Phong Quốc Sư có một người đệ tử rất là xuất sắc, đó chính là ngài Thiên Như Thiền Sư. Và hôm trước thì chúng ta học cái đoạn văn, chúng ta thấy ngài Thiên Như nói rằng là gì? Mạt pháp về sau các kinh diệt hết, chỉ còn lưu chữ bốn, chỉ còn lưu lại bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sinh. Nếu kẻ nào tin thì được giải thoát, kẻ nào không tin thì tất sẽ bị gì? Bị luân hồi trong sáu nẻo và bị đọa trong gì? Trong địa ngục. Cho nên chúng ta thấy đây, vì ngài Thiên Như Thiền Sư là một vị thiền sư rất là nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Ngài là một vị xuất thân là một vị thiền sư đã tu hành đại triệt đại ngộ, nhưng sau này thì lại theo sư phụ mình, cũng giống như sư phụ của mình là ngài Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư đó, cũng là một vị đại thiền sư đại triệt đại ngộ, được phong là quốc sư nữa. Nhưng mà chúng ta thấy ngài Trung Phong Minh Bổn, ngài còn đặc biệt có công rất lớn với việc truyền bá pháp môn tịnh độ. Và cái pháp hội nổi tiếng nhất của ngài đó chính là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, tức là thầy của ngài Thiên Như Thiền Sư này đó, là ngài Trung Phong đó. Có cái pháp hội rất nổi tiếng là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm mà chúng ta thường tổ chức đó. Và sang tháng sau, tức là vào ngày kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vào ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm để chúng ta hay tổ chức đó. Thì chúng ta có 3 ngày pháp hội, đó là ngày 15, 16 và 17 âm lịch. 16, 17, 18 à? À thế à? À, hình như tháng vừa qua là cái lịch nó đang không chuẩn hay sao ấy. Không, ngày hình như ngày 17 là ngày chủ nhật hay sao? Đúng không? À, 16, 17 là thứ bảy chủ nhật. Nếu mà tổ chức hay là muốn ở nhà cúng rằm à? À, chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 10, vào ngày 15, 16, 17 thì sẽ rơi vào thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì tiện hơn. À, cuối tuần có thể còn nhấp nháy nghỉ được, nhưng cả đầu tuần ấy thì thường nhiều người không thể nghỉ được, vì cái buổi đầu tuần sau hai ngày nghỉ thì phải đi trình diện cơ quan, trình diện công ty, cho nên mà không nghỉ thì thấy áy náy với khóa lễ, mà nghỉ thì lại áy náy với gì ạ, với cơ quan, với công ty, với nhà nước. À, ngày thứ sáu có thể là xin nghỉ cuối tuần và nghỉ tuyệt luôn là thứ bảy chủ nhật luôn. Mà cái ngày rằm tháng 11 thì nó cũng bình thường thôi, rằm tháng 7 thì mới là phải cái ngày lễ gia tiên ở nhà, đúng không? Còn rằm tháng 11 thì nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả. Thầy nghĩ rằng tổ chức vào thứ 6, thứ 7 chủ nhật thì tiện hơn, đúng không? Thầy thống nhất thứ 6, thứ 7 chủ nhật như mọi khi nhé. Vậy là chỗ phòng thông tin đăng lại là thứ 6, thứ 7 chủ nhật, hình như vào ngày 15, 16, 17 thì phải. Đó, thì ngày 17 là ngày thì đêm ngày 16 thì chúng ta kỷ niệm trước, thì cũng như mọi khi pháp hội, nhưng mà chúng ta kỷ niệm trước đêm 16 chúng ta tổ chức hoa đăng để cúng dường, và ngày 17 hết pháp hội một cái là chúng ta chiều tối chúng ta lễ tạ xong chúng ta ra về thì hợp lý, hợp lý hơn. Đó, sang ngày thứ hai thì nhiều người phải đi làm đầu tuần, đi làm để cho họ được giao duyên, được lễ những cái ngày đấy thì rất là tốt. 3 ngày pháp hội, hình như năm nay hình như chưa tổ chức pháp hội Trung Phong lần nào, đúng không? Đấy là lần đầu tiên trong năm nay. Cho nên là thôi chúng ta tổ chức sao để cho họ đi được, cũng gieo duyên rất là tốt. Qua đây thì tôi nói thêm, giới thiệu thêm một chút về ngài Thiền Như Thiền Sư, tức là một trong những cái đệ tử gọi là xuất sắc của ngài Trung Phong Minh Bổn. Ngài là cái người có công rất lớn để cùng thầy mình xiển dương pháp môn Tịnh Độ. Ngài Thiền Như Thiền Sư còn hay thường gọi là ngài Thiền Sư Duy Tắc, Thiền Sư Duy Tắc. Sư họ Đàm, hiệu là Thiên Như, người ở Cát An, Giang Tây, Trung Quốc. Thuở nhỏ sư xuất gia với ngài Hòa Sơn, tức là với Hòa Thượng Hòa Sơn, với Thiền Sư Hòa Sơn. Sau du phương đến núi Thiên Mục, tức là núi Đông Thiên Mục Sơn, bây giờ cũng là một đạo tràng rất nổi tiếng, chuyên tu ở núi Đông Thiên Mục Sơn. Ngài du phương đến núi Thiên Mục và đắc pháp kế thừa Thiền Sư Trung Phong Minh Bản. Tức là ngài là cái người kế thừa được cái dòng pháp của ngài Trung Phong Minh Bản, tức là ngài Trung Phong soạn bộ Trung Phong Tam Thệ Niệm đó. Năm 1341, sư trụ ở Sư Tử Lâm thuộc Tô Châu. Năm sau, môn nhân hợp sức dựng chùa Bồ Đề Chính Tông, thỉnh sư thuyết pháp, xiển dương Tông Phong Lâm Tế. Ngoài ra, sư còn nghiên cứu tột cùng giáo nghĩa của ngài Vĩnh Minh, Tông Thiên Thai, xiển dương Tịnh Độ, soạn bộ Tịnh Độ Hoặc Vấn để trừ nghi, và sách tấn hành giả tu tập. Sư được Thuận Đế, tức là vua Thuận Đế đó, triều đại nhà Nguyên, ban hiệu là Phật Tâm Phổ Tế Văn Tuệ Đại Biện Thiền Sư, được vua ban tên hiệu là Phật Tâm Phổ Tế Văn Tuệ Đại Biện Thiền Sư. Và Y Kim Lan còn được gọi là Tử Y, tức là cái y khoác trên thân, là cái y quý nhất mà vua tặng cho các vị thiền sư, các vị đại thiền sư và các vị quốc sư đó, là tức là Y Kim Lan. Tác phẩm do sư trước tác gồm Lăng Nghiêm Kinh Hội Giải 20 quyển, Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông Sớ 10 quyển, Tịnh Độ Hoặc Vấn, Thiền Tông Ngữ Lục, Thập Phương Bồ, Thập Phương Giới Đồ Thuyết, Sư Thị Tịch vào năm 1354, không rõ Tăng Lạp là bao nhiêu, tức là không ai biết ngài sinh năm nào và thọ bao nhiêu tuổi, chỉ biết là ngài tịch năm 1354 mà thôi. Ngài có soạn ra khi còn đương còn trụ thế, ngài có soạn các bộ luận và Xiển Dương Tông Phong Lâm Tế, tức là thiền phái Lâm Tế, thiền phái của Lâm Tế. Sau này đến những cái đoạn mà nói về ngày Lâm Tế, chúng tôi sẽ nói rộng về ngày Lâm Tế hơn. Rồi ngài nghiên cứu tột cùng giáo nghĩa của Vĩnh Minh. Vĩnh Minh tức là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư, tức là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông đó, tức là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó. Ngài nghiên cứu rất kỹ cái giáo nghĩa của ngài Vĩnh Minh và Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai tức là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư đó, được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca đó. Ngài là sơ tổ của Thiên Thai Giáo Quán Tông, hay còn gọi là Thiên Thai Tông hay là Pháp Hoa Tông, một trong 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa. Vì là ngài là một vị thiền sư, cho nên chúng ta thấy là ngài có trước tác và giảng giải bộ kinh Lăng Nghiêm gồm 20 quyển và kinh Viên Thông Sớ 10 quyển. Đặc biệt đó, ngài có Thiền Tông Ngữ Lục, đó là về thiền. Còn về tịnh độ thì ngài có soạn bộ Tịnh Độ Hoặc Vấn. Bộ Tịnh Độ Hoặc Vấn này tức là trong quá trình hoằng pháp hành đạo thì có những vị thiền khách, có các Phật tử và một số người tới chùa và khởi cái tâm nghi hoặc về pháp môn tịnh độ và hỏi ngài, thì ngài lại tuần tự như pháp như lý để mà gì, như lý như pháp để mà trả lời các vị ấy. Và sau này ngài biên soạn thành một bộ sách, bộ sách đó gọi là Tịnh Độ Hoặc Vấn. Chứ tịnh độ tức là chỉ cho pháp môn tịnh độ, hoặc tức là nghi hoặc, vấn tức là gì, là hỏi, là thưa. Tịnh Độ Hoặc Vấn tức là gì? Giải đáp những nghi vấn của các vị hành giả, các vị thiền giả và các vị tăng ni Phật tử khởi cái tâm nghi vấn về pháp môn tịnh độ mà ngài gì ạ, hỏi ngài và ngài đáp ở trong đó. Ở trong này thì có trích dẫn một số những cái câu hỏi liên quan tới cái bộ sách Tịnh Độ Hoặc Vấn ấy như thế này. Một lần có vị hành giả tu về Tịnh Độ Tông đến hỏi ngài như thế này, tức là một người tu về tịnh độ đó mà đến hỏi ngài vì còn nghi hoặc ở trong tâm chưa được thông tỏ, cho nên đến hỏi ngài như thế này. Đại sư Vĩnh Minh nói có thiền không có tịnh, 10 chết 9 lạc đường, không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn chứng. Hình như Vĩnh Minh chủ trương tịnh độ ít đề cập đến các tông khác, e rằng có quá đề cao tịnh độ, xem nhẹ thiền tông chăng. Đó, có một vị tu theo tịnh độ dẫn lời của tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Trong Vĩnh Minh cái quyển luận của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, ngài khai thị và dạy chúng, ngài có một đoạn nói rằng có thiền không có tịnh, tức là người tu thiền mà không có tu tịnh độ á, thì Ngài nói gì? 10 chết 9 lạc đường. 10 người thì chết 9, 1 thì lạc đường. Vậy như vậy là cả mấy người? Cả 10 người thì 10 người thì chết 9, còn 1 người thì bị gì? Bị lạc đường. Tức là ở cái thời mạt pháp này, Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài thấy rằng á, vì là phần lớn những hành giả tu thiền ở cái lúc thời bấy giờ gọi là chỉ tu về gì? Về thiền ngữ mà thôi. Thiền ngữ tức là tức học về cái gì? Về ngôn ngữ, về khẩu đầu thiền, gọi là chứng thiền ở trên gì? Trên đầu môi chóp lưỡi. Chứ thực tế ở trong tâm có cái nghĩ còn đầy dẫy phiền não tham sân si, chưa có diệt trừ được là bao cả. Nhưng miệng á thì cứ nói là gì? Là như là mình đã chứng rồi á, cứ nói là vô tu, vô đắc, vô cầu, vân vân đó. Còn thực tế thì có thể là ăn thịt uống rượu thì bảo là gì? Là bảo là tội tính vốn không. Làm rất nhiều những việc sai trái, phi pháp, phi luật, phi với giới hạnh của Đức Phật đã chế định, thì lại bảo rằng không có tội chi cả, vân vân. Cho nên á, chính vì vậy mà Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, Ngài nói rằng 10 người tu thiền thì chết mất 9. Chết 9 là sao? Tức là 9 người ấy đều là những kẻ gọi là tà thiền, đạt được cái cảnh giới gọi là tà thiền định. Cứ tưởng mình đã chứng được thiền định thực sự, nhưng mà gì? Đang lạc vào cái cảnh giới của ma, cho nên nó gọi là chết 9. Hoặc là gì? Miệng thì rao giảng về thiền, nhưng mà thực tế có khi á, hàng ngày cũng chẳng ngồi thiền, cũng chẳng gì đọc sách, cũng chẳng giữ giới, cũng chẳng xem kinh, vân vân. Họ cứ nói là gì? Họ tu theo thiền, cho nên á, là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, không cần phải gì phải cầu Phật ở bên ngoài. Ông Phật ở ngay ở trong tâm mình rồi, tâm mình thanh tịnh tức là Phật. Không cần phải cầu ở ngoài. Cầu ở bên ngoài á, họ dẫn ở trong kinh Kim Cương nói là gì? Nếu ai lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Họ dẫn trong kinh Kim Cương Đức Phật nói như vậy, nói rằng ai lấy sắc thì thấy ta, lấy âm thanh cầu ta thì kẻ đó hành tà đạo. Cho nên á, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, đó tức là gì? Còn chấp vào gì ạ? Danh sắc. Còn chấp vào danh sắc. Vì vậy mà gì? Họ cho rằng tất cả những việc đó là việc gì? Sa môn không nên làm và cũng không phải làm. Làm cái việc đó bằng thừa. Vì vậy họ chẳng chịu tu nhân tích đức làm việc thiện gì cả. Ngày đến bữa thì ăn, nói là đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền. Kiểu như là cái câu nói đó là câu nói rất nổi tiếng của Tổ sư Trúc Lâm, Sơ Tổ Trần Nhân Tông của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử của chúng ta. Nhưng chúng ta biết đó, Sơ Tổ Trúc Lâm, Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam chúng ta, Ngài nói câu đấy thì Ngài là một người thực sự đã tu chứng rồi. Mà chúng ta thấy Ngài làm Phật sự rất là nhiều. Ngài làm nhiều hơn thì hơn gần như tất cả các vị thiền sư lúc bấy giờ ở Việt Nam của chúng ta. Ngài thường đi bộ từ huyện này sang tỉnh khác, từ nơi này sang xứ khác, để dẹp bỏ những cái tư tưởng quan điểm ngoại đạo và xiển dương chính pháp tông phong của Phật Đà. Ngài làm những cái việc đó là gì? Không dừng nghỉ, không mệt mỏi. Chúng ta thấy thì Ngài mới nói, việc Ngài nói là đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền, đó là chỉ cho cái tâm chứng ngộ không dính mắc của Ngài. Chứ thực tế công việc Phật sự của Ngài làm gì hơn tất cả mọi người, mọi vị thiền sư lúc bấy giờ. Nhưng còn ở thời của Ngài Vĩnh Minh, Ngài thấy nhiều những vị gọi là cuồng thiền, chỉ nói gì, nói huyền, nói diệu, nhưng mà thực tế thì cái sự tu tập không có, giới hạnh cũng gì cũng không có. Cho nên Ngài mới nói là 10 người chết 9, còn 1 người á, cái tu tập một chút, có công hạnh công năng thiền định một chút, nhưng mà do không có thầy gì bậc minh sư để chỉ dẫn cho tu tập đúng như pháp, như lý, như pháp, cho nên chưa chứng cho mình đã chứng, chưa ngộ nghĩ rằng mình đã ngộ, và cuối cùng lại đi lầm đường lạc lối, đi vào con nẻo gì cái rọ lưới của ma. Cho nên ngài nói gì, một người còn lại tưởng được như gì cũng lạc đường nốt. Cho nên ngài mới bảo là gì, không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn người chứng. Nếu mà người không tu thiền mà có tịnh độ, tức là gì, giống như hôm trước chúng tôi nói, bà già không biết đọc không biết viết, chỉ nghe thấy người ta dặn là cứ niệm A Di Đà Phật đi và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Sau khi xả bỏ báo thân, được A Di Đà Phật đến để tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, từ hoa sen mà hóa sinh, hoa nở thấy Phật, tai nghe chính pháp liền ngộ và chứng nhập vào quả vô sinh, nhập bất thoái chuyển, tu hành dần dần cho đến thành Phật, không bao giờ bị luân hồi sinh tử khổ đau nữa. Bà cụ già mà nghe được cái lời nói như vậy, tin sâu nguyện thiết, một lòng chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như vậy niệm cho đi cho đến cùng. Và một ngày khi tội chướng từ vô thủy tiêu hết, nghiệp chướng cũng gì cũng sạch trơn, và công đức hiển bày, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chúng thánh Tây Phương Cực Lạc hiện đến và bảo người đó rằng nghiệp con gì đã hết, duyên con đã đến, hãy chuẩn bị ngày tháng năm nay, ngày này tháng này, bao nhiêu ngày nữa đó, ta sẽ gì sẽ đến đón con về gì? Về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và đúng như vậy, gần đến ngày đó, bà cụ già ấy cho nhóm họp con cháu và họ hàng bạn bè đồng tu lại và bảo rằng A Di Đà Phật nói với tôi rằng mấy hôm nữa tôi sẽ đi, hôm nay gọi mọi người đến thì để chào tạm biệt nhau, hẹn nhau ở gì ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các vị đọc cái quyển Đường Về Cực Lạc, quyển Đường Về Cực Lạc của Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh á, ngài dịch cái quyển đó, thấy rất nhiều những cái câu chuyện của Phật tử, tôi nói Phật tử chưa nói tăng ni đâu, của Phật tử, của cư sĩ tại gia, thậm chí là gì, là những bà già quét rác, thậm chí là bà già ăn mày. Nghe được một câu gì A Di Đà Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm, và đến khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật hiện thần biến tướng, thì hiện công đức thần thông nguyện lực của mình để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở trong quyển sách này, đến đoạn sau cũng có nói một cái đoạn, nói rằng ở bên Triều Đại Dân Quốc, ở bên Trung Quốc có một đợt một cái chiến tranh, và tật dịch nó xảy ra liên miên, người chết thì đầy ngoài đường. Hàng ngày thì cái quân kiểu lính biên phòng hoặc là lính đi canh, lính canh nó chở không biết bao nhiêu người, nó dọn người chết ở trên đường, nó đem xuống một cái hang đá ở đằng sau chùa, nó vứt đống xuống đấy, chút xuống cái hang đá ấy. Thì lạ thay là cái ngày nào thì vứt xuống, thì hôm nay vứt hàng mấy trăm tử thi xuống, lại thấy một xác một cái bà cụ già trồi lên trên, xong rồi nó vứt nó đè hết lên, xong hôm sau lại vứt gì vứt mấy trăm xác tử thi xuống đè hết lên, rồi hàng mét hai mét, nhưng mà thì hôm sau lại thấy cái xác của bà cụ già ấy trồi lên trên. Ba bốn ngày như vậy vẫn thấy cái xác bà cụ già cái trồi lên trên. Mấy cái ông lính thì thấy lạ quá, đem báo với cái vị chức sắc ở trong khu vực ấy, cái vị chức sắc đó đến xem, mới bắt đầu cho người xuống để kéo lên, thì xác bà cụ mấy ngày vẫn còn chưa có mùi hôi thối gì cả, vẫn nguyên vẹn như vậy. Và khi mà cho lấy ở trong người ra, thì ở trong túi áo của bà cụ có một cái tờ điệp công cứ vãng sinh, mình gọi là cái tờ điệp gì nhỉ, cái tờ điệp vãng sinh của mình hay đi quy tam bảo á. Đấy, một cái bà cụ ăn mày, bà cụ đấy bà cụ ăn mày chứ không phải là bà cụ bình thường, bà cụ ăn mày. trong túi của bà cụ có một cái tờ quy y Tam Bảo, mình gọi là cái phó chúc Giáng sinh nhá, ở trong túi ấy. Và khi đó thì mới biết bà là gì, bà cụ chính là một Phật tử. Và sau khi mà thấy cái chuyện lạ như vậy, cái vị chức sắc ở trong địa phương ấy với các vị lính và nhân dân quanh vùng ấy mới là đem khâm liệm tử thi của bà ấy và đem đi thiêu, chứ không vứt xuống cái hố kia nữa. Thấy lạ như vậy và đem đi thiêu. Trong khi thiêu á, thì ở trên ngọn lửa hiện ra cái hình, vô số cái hình ảnh, những cái linh ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và trên cái linh ảnh đó lại phóng ra các hào quang rực rỡ, làm cho gì sáng trưng hết cả cái khu vực đó lên. Và nhân dân nghe cái gì, nghe cái sự lạ lùng ấy, kéo nhau đến hàng vạn người, làng trên xóm dưới khắp nơi xa gần kéo nhau đến và gì để xem cái chuyện lạ ấy. Và bắt đầu từ đó thì có rất nhiều người tin Phật. Tin là gì? Phật pháp là gì? Là vi diệu. Tin là niệm Phật sẽ được gì? Sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới như bà cụ ăn mày kia. Đó. Và sau khi đem hỏa thiêu xong thì cái xương của bà cụ không cháy hết mà lưu lại rất nhiều những xá lợi xanh vàng đỏ trắng, các màu lục bảo rất là gì? Rất là đẹp. Mà xá lợi của bà cụ lại còn tiếp tục phóng ra những ánh sáng, những quang minh mình gọi là hào quang nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy một bà lão ăn mày tin Phật, niệm Phật, vãng sinh còn gì, còn lưu lại xá lợi và nhiều những cái sự thần kỳ mà chúng ta không thể dùng lời nói mà có thể diễn tả hết được. Đó, cho nên ở đây ngài Vĩnh Minh Chiên Thọ Đại Sư, ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Mà hóa thân của Đức Phật A Di Đà thì còn nói dối chúng sinh không? Có còn không các quý vị? Chắc chắn không. Vì ngài khuyên chúng ta là gì? Không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn người chứng. Chỉ có chuyên tâm gì niệm Phật thôi, phát nguyện vãng sinh thôi, bỏ ác làm lành, lấy dưỡng hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông. Như chúng tôi xuất gia thì phải gì, tiếp tăng đổi chúng và hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, vân vân. Những cái việc đó là gì, những vị tăng ni cần phải phấn đấu và làm. Còn các Phật tử chúng ta gì, ngoài việc tu tập cho bản thân về hộ trì chính pháp, mình có khả năng đến đâu thì làm đến đấy, có sức khỏe thì gì, lấy sức khỏe của mình để hộ pháp, có trí tuệ thì lấy trí tuệ của mình để hộ pháp, có tiền tài của cải thì xuất tiền tài của cải, thấy chùa chiền tượng pháp đổ nát hư mục, kinh sách thì gì rách nát thì mình phát tâm để ấn tống lại, chùa chiền đổ nát thì phát tâm tu sửa lại, tượng pháp long lở chóc sơn hoặc là gì, hoặc hỏng hóc thì mình phát tâm để tôn tạo lại, vân vân. Những cái việc đó đều là những việc hộ pháp Phật phó chúc cho gì, các đệ tử tại gia của chúng ta. Còn các đệ tử xuất gia thì phải hoằng pháp, lợi sinh báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, không để cho cái mạng mạch của Phật pháp bị đoạn tuyệt, bị mất đi cái giống Phật. Thì đó là cái lỗi gì? Lỗi của chúng ta, không phải lỗi của Phật mà là lỗi của chúng ta. Vì muốn cho cái giống Phật, hạt giống của gì? Của Đức Phật mãi mãi được gì? Được tưới tẩm và được trường tồn ở thế gian. Cho nên là chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà, ngài là một vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng mà vì muốn xiển dương cái pháp môn tịnh độ, xiển dương một cái phương pháp tu tập để một đời thoát khổ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã gì, đã chỉ dạy, cho nên ngài phải dùng các hóa thân thì hiện ra có gì, có sinh lão bệnh và gì, và nhập niết bàn. Ngài không tử không chết bình thường con người chúng ta, mà gì, ngài tự do tự tại nhập niết bàn. Cũng có sinh ra, cũng có già, và cũng có lúc gì, ngài thì hiện ra bệnh tật nhức đầu sổ mũi, nhưng chúng ta theo thuận theo cái sự vô thường là sinh lão bệnh tử, còn ngài là sinh lão bệnh và gì rồi nhập niết bàn. Vì trước khi ngài Vĩnh Minh Chiên Thọ Đại Sư ngài ra đi á, ngài ra đi tự tại lắm các vị, không giống như chúng ta. Câu chuyện nói rằng một hôm có vị vua đến đỉnh lễ và cúng dường ngài. Ngài hoan hỷ tiếp nhận. Vị vua đó thì lễ ngài rất thành kính và hỏi rằng bạch hòa thượng, không biết là ở trên thế gian này còn chư tôn đức nào mà có đạo hạnh, có giới hạnh, có đạo hạnh, có phẩm chất đầy đủ viên mãn không khuyết thiếu như ngài không? Thế ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ngài trả lời với vị vua rằng là gì? Có một vị, đó chính là hòa thượng Hành Tu, có đôi tay dài ở chùa ấy. Ngài chính là gì? Là hóa thân của Đức Phật Định Quang đấy. Hoàng thượng nên mau mau đến đó để đỉnh lễ, để cúng dường Đức Phật Định Quang, để gieo duyên với ngài. Vị vua ấy vội nhanh nhanh chóng chóng là gì, lễ Phật và gì, từ tạ ngài Vĩnh Minh và đi đến cái chùa ấy để thăm ngài hòa thượng Hành Tu. Đến nơi một cái thì ra tham vấn và lễ bái hòa thượng Hành Tu, và không nói hòa thượng là hòa thượng mà gì, mà nói rằng chúng con á, con xin đỉnh lễ Đức Định Quang Như Lai. Và hòa thượng Hành Tu nói rằng ai nói với bệ hạ ta là Định Quang Như Lai? Thế hòa vị vua đây nói rằng chẳng giấu gì ngài, con với từ ở gì đỉnh lễ và cúng dường ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư, con hỏi như thế, và ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư giới thiệu cho con đến đây, nói là ngài chính là gì, là Đức Phật Định Quang, là hóa thân của Đức Phật Định Quang, và xin ngài là gì hoan hỷ nhận sự cúng dường của con, và xin ngài khai thị cho con. Hòa thượng Hành Tu nói rằng mắng rằng cái ông Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư này kiểu như thật là vớ vẩn kiểu như thế, ông người vớ vẩn, ta đâu phải là Định Quang Như Lai đâu, ta chỉ là một vị hòa thượng bình thường thôi. Và ngài Hành Tu mới nói rằng bệ hạ ấy, mau mau quay lại đó mà gì ạ, mà đỉnh lễ mà cũng già ngài đi, ngài chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đấy. Nói như thế, nói như vậy xong thì ngài hòa thượng Hành Tu là ngồi viên tịch luôn, tức là nói xong một cái là viên tịch luôn. Vì vua kia gì ngẩng lễ ngài ngẩng lên thì thấy không thấy ngài ấy nữa, ngài viên tịch mất rồi. Nói xong như vậy là gì, là viên tịch đó. Cho nên chúng ta thấy các bậc tiền hiền cổ đức, pháp thân đại sĩ chư Phật và Bồ Tát thánh tăng, các ngài thì hiện ra ở thế gian này, khi mà bị các ngài mà cho người ta biết một cái thì liền đi luôn, không trụ lại thế gian nữa, hoặc là bị lộ thân thế một cái là gì, các ngài cũng gì cũng đi luôn, nhập niết bàn luôn, không trụ lại thế gian nữa. Nếu các ngài mà trụ lại thế gian đó thì sẽ gây ra rất nhiều những phiền toái, chúng sinh sẽ nghĩ rằng gì, các ngài là người mê hoặc lòng người, là những người gì ham ưa danh lợi, ham ưa sự cúng dường, ham ưa danh tiếng, thế này thế khác. Cho nên khi lộ một cái, lộ thân phận liền nhập niết bàn. Cho nên Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư giới thiệu là hòa thượng Hành Tu chính là hóa thân của Đức Phật Định Quang. Cho nên vua đến đó để lễ. Lễ thì ngài hòa thượng Hành Tu nói rằng ông Vĩnh Minh thật là gì vớ vẩn. Ông ấy cũng chính là gì hóa thân của A Di Đà Phật đó. Bệ hạ nên quay về đó nhanh. Nói rồi gì liền là nhập niết bàn. Đức vua lục tục thì quay trở lại cùng với đám tỷ tùng nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại để đỉnh lễ lần nữa ngài Vĩnh Minh. Nhưng khi vừa về gì, vừa về đến vào gần tới cổng chùa thì nghe tăng ni cứ chạy, Phật tử thì nháo nhác, tăng ni cứ chạy ra chạy vào trong đó, hỏi ra mới biết là gì, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư cũng vừa gì lên đánh kẻng đánh chuông tập chúng, và ngài lên trên Tam Bảo nói một bài pháp ngắn xong, ngài cũng vừa thị tịch xong cách đây 5-10 phút rồi. Chúng ta thấy không, các ngài tự do tự tại như vậy. Tự do tự tại như vậy. Thế chúng ta đấy, bây giờ có những người bảo rằng á, tu theo pháp môn tịnh độ không phải là gì là lời dạy chân chính của Đức Phật, mà là do các tổ sư tự bịa ra. Làm gì có cái chuyện ai bịa ra ở trên đời mà lại tự do tự tại như thế được? Không có. Bây giờ các quý vị có giỏi thì cứ bịa ra đi, bịa ra xem có được không. các vị có bịa ra, có nói có để 100.000-1.000 người tin, nhưng mà tin các vị lúc còn sống thôi. Khi các vị chuẩn bị nhắm mắt ra đi, nghiệp chướng nó đến mang mang, ngưu độc ngục tốt nó đến, rồi diêm vương quỷ sứ nó đến, dược xoa la sát nó đến, nó lôi đi sình sạch, các vị lấy gì để chống đỡ? Quan trọng là đó. Còn sống thì có vẻ các vị nhờ cái phúc báo đời trước lừa phỉnh người ta, người ta tin. Lời hay tiếng tốt thì người ta gì? Người ta theo. Nhưng mà khi nhắm mắt xuôi tay, các vị có làm chủ được mình không? Điều đó điều quan trọng. Còn chúng ta thấy Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư và Đại Lão Hòa Thượng hành tu có đôi tay dài đó, hai ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Bên này tán dương khen ngợi bên kia tán dương khen ngợi bên này, cho chúng sinh ở nhân gian biết được rằng ở trên thế gian này không phải là không có Phật, không có Bồ Tát, không có Thánh Tăng thì hiện ra đời để độ sinh. Khi nhân duyên hội đủ, các ngài thì hiện bằng gì? Bằng thân tướng này hoặc thân tướng khác, bằng hình dạng này hay hình dạng khác. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn có nói rõ về gì? Bồ Tát Quán Thế Âm. Người cần dùng thân Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân Phật vì gì? Vì họ mà nói Pháp. Người cần dùng ra thân gì ạ? Nhấn đến thân trời rồng quỷ thần dược xoa la sát càn thất bà a tu la ca lâu la khẩn la lam ma hầu la giả nhân phi nhân đẳng, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra thân tướng của các vị đó mà gì? Mà nói Pháp. Đó, nhấn đến gì? Người cần dùng đến thân trời rồng quỷ thần để độ cho người đó. Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng hiện ra gì? Thân trời rồng quỷ thần để độ cho những người đó được gì? Được giải thoát. Bồ Tát làm được như vậy thì chư Phật chắc chắn gì? Các ngài sẽ làm được tất cả nếu như thấy chúng sinh có đầy đủ căn cơ duyên lành. Cho nên ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chúng ta thấy là hóa thân A Di Đà Phật, ngài thì hiện ra thế gian này chính là để làm rõ ràng thêm về lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị giáo chủ, vị thầy gì? Thầy gốc của chúng ta. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thấy rằng về thời mạt pháp về sau, chúng sinh cang cường khó độ, nghiệp nặng chướng sâu, phúc mỏng tuệ cạn, tham sân si thì đầy rẫy, nghiệp chướng thì bời bời, vọng tưởng thì lấn át tâm thanh tịnh. Cho nên nếu mà rời pháp môn tịnh độ, rời nguyện lực, công đức thần thông trí tuệ của Đức Từ Phụ A Di Đà và mười phương ba đời chư Phật chư Bồ Tát ra, tự chúng ta rất khó có thể giải thoát trong một đời. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni như đấng cha lành thuyết ra gì? Đầy đủ các pháp môn cho chúng sinh lựa chọn, và đặc biệt là gì? Là pháp môn tịnh độ phù hợp với căn cơ của chúng sinh ở trong thời mạt pháp. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là một câu Di Đà tiêu vạn tội, chỉ cần một câu niệm gì? A Di Đà Phật thôi, người đó tiêu thoát được gì? 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy công đức lớn lao như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên A Di Đà Phật thấy là chỉ còn ít người tin, ít người theo. Vì vậy mà ngài thì hiện luôn luôn thường thì hiện ra gì? Trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông thì có 2 vị là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, đó chính là Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư, tức là vị tổ thứ 3 Huệ Viễn Đại Sư là tổ thứ nhất, xong thì đến tổ thứ 2, tổ thứ 3 là ngài Thiền Đạo Đại Sư, cũng chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Và đến tổ thứ 6 là ngài gì? Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, cũng chính là gì? Hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Đó. Và cứ như vậy các tổ gì? Là những vị Phật, những vị Bồ Tát tuần tự hóa thân để biểu thị cái pháp môn xiển dương, cái pháp môn tịnh độ cho chúng gì? Cho chúng nhân tin tưởng, học theo, tu theo, niệm theo để phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy mà lời dạy của ngài ở đây chúng ta không phải suy nghĩ là đúng sai, không phải suy nghĩ là ngài nói như vậy có quá quan trọng về tịnh độ hay không, có coi thường các pháp môn khác hay không. Không phải là ngài coi thường các pháp môn khác, vì ngài chính là một vị đại thiền sư đã tu chứng, nhưng mà ngài lại quay sang thiền dương pháp môn tịnh độ, thì chúng ta phải biết rằng đối với cái thời mạt pháp này, pháp môn nào đem lại lợi ích cho rộng rãi chúng sinh nhất thì các ngài thiền dương, và đó chính là gì? Pháp môn tịnh độ. Cho nên ngài mới nói rằng không có thiền mà có tịnh độ thì vạn người tu thì vạn người chứng. Chứng ở đây không phải là chứng đắc thánh quả A La Hán hay là gì, hay là Bồ Tát ngay tại chỗ, mà chứng ở đây là gì? Chứng theo cái kiểu gọi là đới nghiệp vãng sinh. Phần lớn gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về đó rồi gặp Đức Phật A Di Đà và được trở thành gì, bậc học nhân, bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì về đó mới thực sự gì, chứng quả vị bất thoái chuyển, mắt thấy Phật, tai nghe pháp, liền ngộ gì ạ, liền ngộ pháp nhẫn vô sinh, và chứng được quả vị gì ạ, quả vị bất thoái chuyển, chứng được quả vị bất thoái chuyển, và cứ tu tập như vậy dần dần cho đến thành Phật. Cho nên ở đây mới nói là vạn người tu vạn người chứng. Thì có cái vị hành giả thì nói rằng nghe ngài Vĩnh Minh nói như vậy, thì đọc thấy cái trong sách ngài Vĩnh Minh nói như vậy, lời khai thị của ngài Vĩnh Minh như vậy, thì nói rằng nếu mà ngài, hình như là ngài Vĩnh Minh chủ trương như vậy, hình như là đề cao gì về tông tịnh độ, còn các tông phái khác thì hình như là xem nhẹ thì phải. Đó, đem hỏi cái câu đó để hỏi ngài Thiên Như Thiền Sư, thì ngài Thiên Như Thiền Sư ngài đáp như thế này: câu hỏi này lớn thay, phải biết Vĩnh Minh không khen quá lời mà sự thật là như vậy. Đó, ngài Vĩnh Minh ấy không khen quá lời mà sự thật chính là như thế đấy. Nó thực sự là như thế. Chúng ta cứ thấy, nhìn vào thực tế. Trước đây tôi còn đi học, tôi cũng có hay tu thiền, hay nghiên cứu về thiền, và 4-5 năm trời tôi gần như tất cả những cái quyển sách về thiền nào được ghi ra, được dịch ra tiếng Việt Nam, từ Thiền Sư Trung Hoa, Thiền Sư Việt Nam, Thiền Sư Nhật Bản, Thiền Sư Triều Tiên, Hàn Quốc, rồi thậm chí là cả những vị thiền sư, những vị pháp sư, những vị đại sư Tây Tạng, và thậm chí cả những vị thiền sư của gì, của phái Nguyên Thủy Nam Tông Phật Giáo, như là các vị thiền sư Thái Lan, rồi thiền sư Myanmar, thiền sư Lào, Campuchia, những vị thiền sư được gọi là cao tăng đắc đạo của các tông phái đó, thì có viết ra những cái quyển sách về thiền, như là thiền chỉ quán, thiền Samatha đó, Tamma Bát Đề, hoặc là thiền gì ạ, loại thiền phương pháp, các phương pháp thiền quán sổ tức, quán niệm hơi thở, vân vân đó, của các ngài. Chúng tôi cũng đọc và nghiên cứu rất nhiều. Ở quán xứ có quyển sách gì về thiền thì ở trong tủ sách của tôi đều có hết. Mà tôi rất thích đọc về gì? Về thiền. Mà rất thích là gì? Nghiên cứu và tu tập về thiền. Và ngày đó cũng ngồi thiền, cũng 2-3 tiếng đồng hồ cũng ngồi thiền. Mỗi thời ngồi thiền ít nhất cũng phải gì? Phải 1 tiếng đến 2 tiếng. Có lúc ngồi đến 3 tiếng đồng hồ ngồi thiền như vậy. Vừa thiền vừa kinh hành 4-5 năm như vậy. Và sau này khi mà học về đây rồi, chúng tôi thì vẫn thiên về thiền. Và đến phải nói đến tận năm 2012 mới được tiếp xúc với Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm, thì khi đó chúng tôi mới thiên về tịnh độ. Còn ngày xưa thì vẫn thích về thiền, thích nghiên cứu về thiền, thích đọc về thiền, đặc biệt là thiền thiền sư, thiền cái thiền phái trực chỉ, thiền phái trực chỉ của tổ sư. Và ngày đó chúng tôi rất thích đọc cái thiền gọi là thiền trực chỉ, hay còn gọi là thiền tổ sư đó. Thì tôi có biết được, sau này tôi mới nghe một cái tin, tôi rất thích một vị hòa thượng người gốc Việt Nam chúng ta, nhưng mà sang bên sau này cụ sang bên Mỹ và Hoằng Pháp. Cụ là một vị thiền tổ sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, viết rất nhiều những bộ sách, mà tôi cũng gì đã từng đọc rất nhiều những sách của ngài. Nhưng sau này đến năm không biết năm 2000 mấy, thì tôi nhớ không rõ lắm cụ mất vào năm nào, nhưng đùng một cái tôi đọc thấy cái tin này, ngài bị mất trong một vụ tai nạn giao thông xe hơi ở Mỹ. Ngài tự lái xe đi và bị tai nạn giao thông và mất, thì cũng làm tôi thấy lung lay, vì ngài là một, được coi là một vị tổ sư thiền nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, được truyền thừa dòng dõi, được truyền thừa tâm ấn của thầy tổ, được sang nước ngoài để truyền bá Phật pháp. Và nhưng mà ngài gặp một cái kết cục một tai nạn giao thông và ngài đã mất ở trên đường. Như vậy cho nên cái niềm tin của tôi vào thiền đó, tất nhiên lúc đó nó cũng không lung lay và không mất đi, nhưng mà tôi cứ đưa ra rất nhiều câu hỏi. Và gần đây tôi không biết là các ngài thị hiện hay là như thế nào, tôi không rõ lắm, nhưng mà chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có hai vị thiền sư rất nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng Việt Nam mà nổi tiếng gì cả thế giới. Nói như vậy chúng ta biết là ai chưa? Hai vị đại lão hòa thượng hiện thời vẫn còn, mà gọi là hai vị đại lão hòa thượng, nhưng mà phải nói là hai vị thiền sư nổi tiếng nhất của Việt Nam chúng ta trong vòng gì, khoảng độ tầm 100 năm trở lại đây, thậm chí 200-300 năm trở lại đây. Công đức của các ngài, hạnh nguyện của các ngài và sự hoằng pháp giáo hóa, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tiếp tăng độ chúng của các ngài, phải nói gì, xưa nay thật là hiếm, phải nói là hiếm. Nhưng mà mấy năm trở lại đây chúng ta thấy đây cũng là một gì, một cái niềm mất mát rất lớn cho những người tu thiền. Cả hai ngài đều bị tai biến, cả hai vị thiền sư danh tiếng của Việt Nam chúng ta đều bị tai biến. Tôi không hiểu là các ngài thể hiện như vậy hay là như thế nào thì tôi không rõ, vì tôi chưa đủ cái trí tuệ và công đức để hiểu được cái sự thể hiện của các ngài, hay là chướng duyên của các ngài, hay là các ngài thể hiện thì tôi không rõ. Nhưng mà chúng ta thấy nếu như các ngài vẫn bình bình an an, các ngài vẫn gì ạ, vẫn mạnh khỏe, và các ngài tự do tự tại ra đi, như là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, hay là như ngài Hòa Thượng Hành Tu, hay là như các vị đại thiền sư mà ngày xưa chúng ta thấy các ngài muốn ra đi á, ngồi gì, đọc một bài kệ và gì ra đi nhẹ nhàng á, thì như vậy á, thì khiến cho những hành giả có nhân duyên về thiền thì chắc chắn rằng cái niềm tin của họ đối với pháp môn là gì, là bất hoại. Nhưng mà chúng ta thấy thực sự là gì, không hiểu các ngài thể hiện như vậy hay như thế nào, nhưng hai vị thiền sư danh tiếng nhất của Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 này, thì các ngài, hai ngài bây giờ đều bị tai biến và đều ngồi xe lăn. Đây là một cái điều gì thật đáng buồn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chỉ mong rằng các ngài sớm được bình an mạnh khỏe, để các ngài xiển dương cái tông phong Phật Đà được lâu dài, được trường cửu. Vì nhân duyên của những người tu thiền ở Việt Nam chúng ta cũng rất là nhiều. Những người họ chỉ thích tu thiền, họ chỉ tìm đến với thiền thôi, bảo họ niệm Phật như chúng ta họ không niệm nữa, họ không muốn niệm, họ gì, đấy là duyên của người tu thiền. Cho nên cũng cầu nguyện là Hồng Ân Tam Bảo gia trì để các ngài sớm được mạnh khỏe, long thể của các ngài được tráng kiện, để các ngài hoằng dương cái tông phong gì của Phật tổ. Đó là gì? Đó là trở lại cái lời dạy của ngài Thiên Như. Ngài nói rằng ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, ngài nói như vậy thì hoàn toàn là những lời chân thật đấy, không phải dối đâu. Tôi từng đọc qua các sách về tịnh độ, biết rõ yếu chỉ của pháp môn này vốn dễ hành trì, dễ thể nhập, nhưng lại là pháp môn khó diễn nói, khó tin. Sở dĩ Đức Thế Tôn lúc còn tại thế nói kinh A Di Đà cho chúng đệ tử, vì ngài biết rằng thời mạt pháp có rất ít người tin và thú hướng tu tập. Bởi vậy Phật dẫn chư Phật trong sáu phương dùng tướng lưới dài rộng nói lời chân thật, nhằm phát khởi lòng tin nơi họ. phá mối nghi cho họ. Trong đoạn cuối của bộ kinh, chư Phật ngợi khen, rồi Thế Tôn tự ngợi khen rằng: ta ở trong cõi đời ngũ trược, làm việc khó làm, diễn nói pháp khó tin này cho tất cả thế gian, đó là việc vô cùng khó. Phật dặn đi dặn lại như vậy, cốt khuyên người tin và thú hướng. Hơn nữa, Đức Thế Tôn đại từ đại bi, ban pháp trong thời mạt, một câu một kệ từ kim khẩu Phật nói ra, tất cả trời người đều tin nhận vâng làm. Thế nhưng chỉ riêng pháp môn tịnh độ này, chúng sinh vẫn còn nghi là tại sao vậy? Bởi vì giáo môn này vô cùng rộng lớn, pháp tu này rất đơn giản, dễ dàng. Do nó rộng lớn nhưng lại đơn giản, dễ hành trì, cho nên chúng sinh không khỏi không nghi. Nói rộng lớn vì gồm thâu tất cả căn cơ, trên thì Bồ Tát bổ xứ, trong quả vị đẳng giác cũng sinh tịnh độ, dưới đến ngu phu ngu phụ, bọn vô tri tạo ngũ nghịch thập ác, trong lúc lâm chung niệm Phật sám hối, quy tâm về tịnh độ thì đều được vãng sinh. Nó đơn giản dễ dàng hành trì vì cần phải nó đơn giản dễ hành trì vì không cần phải gian nan lao khổ, lại không bị mê lầm lạc nẻo. Chỉ cần niệm bốn chữ danh hiệu A Di Đà Phật này, nhờ đây mà ra khỏi Sa Bà, sinh về Cực Lạc, được bất thoái chuyển, thẳng đến thành Phật mới thôi. Nó rộng lớn như thế, đơn giản dễ làm như thế, nên những lời tán thán của Vĩnh Minh tất có dụng ý, chứ không phải quá lời vậy. Đó, đấy là lời giải thích của Ngài Thiên Như Thiền Sư. Chúng ta thấy Ngài sau khi nói với cái vị hành giả tu tịnh độ kia, với họ rằng lời dạy của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ở trong ngữ lục quả thật là gì? Là không sai. Và Ngài lại tiếp tục dẫn rằng, Ngài tiếp tục dẫn nói rằng chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh A Di Đà, Ngài cũng gì nhiều lần kêu gọi tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất ở trong gì, ở trong chúng thanh văn đệ tử lúc bấy giờ, mà bảo rằng đây là thực sự là một cái pháp môn gì khó tin. Vì sao? Vì cái pháp môn này nói về quảng đại thâm sâu rộng lớn thì nó gì phổ cập các căn, thượng căn trung căn hạ căn đều ở trong đó. Rồi nói rằng các vị đại Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát là như là Văn Thù Phổ Hiền, còn đồng phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mã Minh Long Thọ cũng đồng phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi rất nhiều các vị Tôn Đức Long Tượng ở trong trong tông môn cũng đều phát nguyện về vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Và Ngài còn dẫn là trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói rằng có sáu phương chư Phật, phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Nam, Tây Nam không dẫn ra. Trong bộ của Ngài, bộ kinh A Di Đà của Ngài Huyền Trang thì có dịch là 10 phương, nhưng mà bộ dịch của Ngài Cư Ma La Thập thì lược bớt đi, chỉ nói có 6 phương thôi: phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc và gì nhỉ, thượng phương và hạ phương, đúng không? Tức là chư Phật trong 6 phương đều hiện ra cái tướng lưỡi dài rộng và nói lời thành thực rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thì hiện ra ở cái thế gian cõi đời có năm cái trược, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Rất khó giáo hóa, rất khó tế độ ấy, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện ra ngài thành Phật và lại độ được cho vô số những chúng sinh ở trong cõi đời ngũ trược ấy. Thật là một việc khó. Cho nên các Đức Phật ở trong sáu phương hiện ra tướng lưỡi dài rộng, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, mà nói lời thành thực rằng: chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh gì? Là một bản kinh, thực sự một bản kinh gì? Để dành để tán thán công đức to lớn tuyệt vời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với thế gian này vậy. Đó. Và ở trong kinh đấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tự khen ngợi rằng: ta ở trong cõi đời ngũ trược khó làm này, thế mà gì, ta làm được những cái việc gì? Cái việc gì? Đó chính là việc thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên ở trong gì, tất cả thế gian, ở trong cái nơi cõi thế gian khó tin khó làm được ấy mà ta đã làm được. Cho nên các Đức Phật ở sáu phương kia mới hiện ra, mới tán dương khen ngợi ta như thế. Đức Phật cũng khen ngợi gì? Các Đức Phật sáu phương, mà các Đức Phật sáu phương gì? Cũng tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Đó. Và đặc biệt gì? Trong kinh nói này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ở trong cõi đời ngũ trược này mà nói ra được cái pháp môn khó tin này, tức là gì? Đó chính là kinh A Di Đà. Một bộ kinh gọi là bộ kinh vô vấn tự thuyết, vô tiền khoáng hậu, trước chưa nói và gì, bây giờ thì mới nói, trước chưa bao giờ nói, sau cũng gì, không ai biết để nói. Nếu như Phật không nói ra, trước không gì không ai nói, sau cũng gì không ai biết để hỏi để nói. Cho nên tự mình nói ra. Vì vậy mà bộ kinh A Di Đà mới thuộc đặt trong hệ thống tư tưởng giáo lý của Phật Đà, mới gọi là xếp vào cái bộ kinh gọi thuộc vào dạng gọi là vô vấn tự thuyết. Ngài nói rằng Ngài Thiên Như nói rằng các hàng Bồ Tát Bổ Sứ còn phát nguyện vãng sinh, huống chi là hàng phàm phu tục tử của chúng ta. Cho nên Ngài nói rằng trên thì hàng Bổ Sứ Bồ Tát như là Văn Thù Phổ Hiền còn phát nguyện vãng sinh, giữa như là các bậc gì cao tăng Thạc Đức, dưới như là bậc ngu phu bọn vô tri vô trí, tạo tội ngũ nghịch thập ác. Tạo tội ngũ nghịch tức làm sao nhỉ? Đó là phạm vào cái tội nặng nhất. Trong giới luật của Đức Phật nói cái bọn này thì chỉ có gì, chỉ có đọa địa ngục A Tỳ thôi. Nhưng mà trong kinh A Di Đà này và kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt sau này kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói ai mà gặp được gì danh hiệu A Di Đà Phật, kể cả những người đã tạo tội ngũ nghịch thập ác, giết cha hại mẹ, hủy nhục tam bảo vân vân đó, nhưng mà gặp được pháp môn tịnh độ mà ăn năn sám hối, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đức Phật nói gì, người đó gì cũng được đới nghiệp vãng sinh. Như ở trong quyển Vãng Sinh Luận hay là quyển Đường Về Cực Lạc cũng có dẫn chứng gì, một số những cái vị mà tạo tội cực ác, sát sinh hại vật và tạo những tội gì, những tội tứ trọng ngũ nghịch, sau khi biết đến gì, biết Phật pháp, cũng được đới nghiệp vãng sinh. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy rằng quả thật là một cái pháp môn khó tin. Làm gì có cái chuyện bỏ ra một chút cái công sức niệm Phật mà lại được vãng sinh mau chóng, thành tựu đạo quả như thế. Cho nên nó khó tin, rất khó tin các quý vị. Những vị tu khác, có người thì ví dụ ngày xưa tôi đọc thấy cái một cái quyển sách của các vị đại sư Tây Tạng, có vị thiền sư đã ngồi thiền 30 năm ngồi thiền, ngồi rách mất 7 cái bồ đoàn, tức là 7 cái bồ đoàn đó, các cái bồ đoàn tức là dùng để ngồi thiền đó, các ngài ngồi rách nát 7 cái bồ đoàn, hơn 30 năm như vậy mới gì ạ? Mới thấy đạo, mới khai tâm, khai tính và mới ngộ đạo. Nay thì bà già, bà lão ăn mày, chẳng biết chữ, chẳng biết nghĩa, chẳng biết giới luật kinh Phật là gì, chẳng biết tam tạng thánh điển của Phật nói gì, chỉ cần nghe một câu A Di Đà Phật và nhất tâm xưng niệm cầu sinh Tây Phương thôi, kẻ đó cũng gì, cũng được đới nghiệp vãng sinh. Cho nên nó dễ như vậy, vì vậy mà gì? Mọi người rất khó tin. Nhưng mà đây chúng ta phải biết là gì? Đây là thừa theo cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mới được như thế. Còn thực sự là tự chúng ta tu không được như thế, mà do gì? Do từ bi nguyện lực hải của Đức Phật A Di Đà, của Đức Phật Thích Ca và của gì? Của mười phương chư Phật các ngài đồng gia trì cho. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ giống như chúng ta gì? Gánh một cái gánh nặng trên vai, hoặc là đeo một cái ba lô nặng chiếu ở trên gì? Ở trên lưng. Nếu chúng ta nhảy xuống sông, chúng ta bơi á, chúng ta rất khó để gì? Để đeo một cái ba lô nặng chiếu ở trên vai vài chục cân, thậm chí nặng hơn gì? Hơn cái thân thể của chúng ta để bơi qua một con sông gì? Con sông dài, rộng lớn, nước chảy xiết vân vân. Có bơi được không? Có ai có thể đeo một cái ba lô gì? Đồ nặng chiếu bằng nặng bằng cái thân thể của mình mà bơi qua sông được không? Có ai có thể cắp một cái hòn đá nặng gì? To nặng bằng cái, tôi nói là nặng bằng cái thân mình thôi. Mình 50 cân thì cắp một cái hòn đá bơi qua gì? Bơi qua con sông rộng lớn và nước chảy xiết, có thể bơi qua không được không? Không bơi được. Không thể, không tài chi bơi được. Huống chi là cái nghiệp của chúng ta tạo từ vô thủy kiếp đến nay á, trong kinh Đức Phật nói nếu có hình tướng thì cả bầu hư không thì không dung chứa được, thì cái nghiệp chướng của một chúng sinh tạo tội. Nó không chỉ là một hòn đá bằng thân thể của chúng ta nữa, mà gì? Nó nặng gì? Nặng gấp trăm ngàn vạn ức, bất khả thuyết, bất khả thuyết lần. Tôi chỉ nói gì, như Việt Nam chúng ta cứ nói gì, nó to, nó nặng bằng cái núi Ba Vì thôi. Chúng ta có cõng được nó không? Chắc chắn không. Có cõng được nó đưa qua sông không? Chắc chắn không. Chúng ta ôm nó còn không hết, sờ nó, nắm nó còn gì ạ? Còn không tận, huống chi là gì? Là cõng nó qua sông. Nhưng thôi, cái lớn to như vậy thì gì? Bỏ ra. Nó cái nhỏ thôi, cục đá nó chỉ 50 cân thôi. Chúng ta có cõng nó qua sông bằng cái sức của chúng ta được không? Không được. Mà phải dùng bằng gì nhỉ? Dùng bằng phương gì? Bằng phương tiện. Phương tiện đó là gì các vị biết không? Đó là dùng con gì? Dùng con thuyền, hoặc dùng cái gì? Cái bè. Thậm chí thì mấy cây chuối, mấy cây bương, mấy cây tre gì, đóng nó lại và gì? Bê hòn đá xuống dưới và chúng ta đứng lên lấy cái xào chúng ta đẩy. Đi hơi chậm nữa nhưng mà gì? Hòn đá kia cũng được sang gì? Chuyển qua bên kia sông. Đó chính là nhờ vào các phương tiện thiện xảo, nhờ vào trí gì? Trí thông minh của chúng ta. Nay chúng ta là những kẻ phàm phu nghiệp chướng sâu dày, cho nên mới có mặt ở thế gian này. Chứ không phải là chúng ta là Bồ Tát, là Phật tái thế ra mà có mặt ở thế gian này đâu các quý vị. Hiếm lắm, cũng có thể biết đâu ai có. Ở hội trường là biết đâu có ai có là Bồ Tát, là Phật tái thế, giơ tay xem nào. Hả? Có ai là Phật Bồ Tát tái thế ở đây không? Giơ tay xem. Không có ai đúng không? Vậy thì tất cả chúng ta đều là phàm phu. Từ tôi ngồi trên này cho đến thính chúng ta ở đằng dưới đều là gì ạ? Phàm phu. Mà phàm phu thì chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày. Đó. Chúng ta không có, phải nói rằng là chúng ta không có gì, có đủ điều kiện, thời gian để một mình nhé, một mình để có thể bơi qua biển khổ sinh tử luân hồi chảy xiết như vậy, khi không có Phật Bồ Tát ở bên cạnh chúng ta để dẫn đường chỉ lối, không có bậc minh sư ở bên gì bên cạnh để sách tiến, để đốc thúc chúng ta tu hành. Quả thật như vậy. Cho nên á, chúng ta nghe thấy lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni dạy, vì cái lòng bi mẫn của ngài thấy rằng chúng sinh thời mạt pháp gì khó tu khó đắc, cho nên ngài gì thuyết pháp môn tịnh độ, thuyết ra các kinh nói về pháp môn tịnh độ. Pháp môn ấy ở trong nhà Phật ấy, ở trong tông môn của chúng ta ví như là gì ạ? Chiếc bè để đưa người qua sông. ví như chiếc thuyền, cái phương tiện đó, pháp môn ấy ví như chiếc thuyền, chiếc bè để đưa người qua gì, qua sông. Sông này là sông gì nhỉ? Sông sinh tử luân hồi. Bờ bên này gọi là bờ sinh tử, bờ bên kia gọi là bờ gì? Bờ giải thoát. Bên này là cõi Nam Thiệm Bộ Châu hay là cõi Sa Bà thế giới, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều thánh ít. Còn ở bờ bên kia ví cho gì? Ví cho cõi Tây Phương Cực Lạc, thuần tịnh thuần thiện, toàn là gì ạ? Các bậc thượng thiện nhân câu hội ở đó. Chúng ta về đó ngay lập tức hoa nở ra, chúng ta đi chứng quả vô sinh cũng là bậc thượng thiện nhân, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả vị gì? A-la-hán ở thế giới này rồi. Hàng thất địa Bồ Tát bất thoái chuyển tương đương với gì? Quả vị A-la-hán ở thế giới này. Cho nên hoa nở thấy Phật liền ngộ vô sinh ngay lập tức, chỉ trong khoảng một sát na, nhanh hơn một cái gảy móng tay tách như thế này. Chúng ta do sinh khởi cái tâm gì? Đại hoan hỷ. Trong một niệm tâm ấy, chúng ta liền chứng đắc quả vị vô sinh, nhập bất thoái chuyển, tu tập dần dần thành ngôi gì? Ngôi chính giác, vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên ở đây mới nói rằng chúng ta nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, cũng giống như chúng ta gì ở trên bờ vác cái ba lô, hay vác đặt cái hòn đá gì, khiêng hòn đá, vác ba lô gì nặng, đặt xuống cái con thuyền hoặc đặt xuống gì cái bè đó, và chúng ta xuống thì chỉ cần trả một chút gì, chút phí do chút thủ lao thôi, cả ta và cái vật nặng chúng ta muốn cần mang sang bên kia sông, mang được không? Mang được không các quý vị? Mang được, chỉ cần trả một chút phí thôi. Một chút phí đó là sao? Đó chính là gì? Tin sâu, nguyện thiết và một lòng trì niệm danh gì? Danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần như vậy thôi, một chút lộ phí ấy, ba món tư lương ấy, tin sâu, nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Đó chính là gì? Là bi nguyện của A Di Đà Phật. Nương vào bi nguyện của A Di Đà Phật mà chúng ta gì? Được đới nghiệp vãng sinh. Đấy chứ không phải là do chúng ta hoàn toàn làm được, mà cũng giống như không phải là do tự sức chúng ta nhảy xuống sông, mang theo hòn đá qua dòng nước chảy xiết, nước sâu và sông lớn qua bên kia được, mà phải nương vào chiếc thuyền hoặc chiếc bè để qua bên kia. Tôi lấy ví dụ như thế, chúng ta có hiểu được không? Có hiểu không? Vỗ tay lại hơi to to, chắc cũng hiểu được chút hả? Thì lại có người hỏi, sau khi nghe giải thích như vậy á, thì lại có người hỏi Ngài Thiên Như như thế này: Phật Tổ, tức là Phật và Tổ đó, xuất thế vì việc độ sinh, việc lớn đã tỏ thì phát nguyện độ sinh, nay người đạt ngộ lại cầu sinh tịnh độ, không đoái hoài đến người khác, đó không phải là sở nguyện của tôi. Tức là có người đến hỏi Ngài, tức là có vị thiền sư đến hỏi Ngài, nói rằng Phật và Tổ, mục đích của Ngài là gì? Là xuất thế độ sinh, việc lớn đã tỏ thì phát nguyện độ sinh, tức là gì? Đã giải thoát rồi, đã giác ngộ rồi á, việc lớn đã tỏ, tức là cái việc sinh tử, đại sự, sinh tử đại sự mà, việc đó đã tỏ, tức là tâm đã gì? Đã ngộ, đã đồng rang, đã gì? Đã đạt đạo rồi á, thì gì? Thì phát nguyện độ sinh. Nay cái thời mạt pháp, nay người đạt ngộ lại cầu sinh tịnh độ, tức là nay lại thấy những người đạt ngộ như là gì? Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư, hay là ngài gì? Ngài Trung Phong Minh Bổn, vân vân chẳng hạn, và một số các vị thiền sư đã đạt ngộ rồi, không đi giáo hóa độ sinh, không dạy cho chúng sinh cái phương pháp gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, để cho chúng sinh gì? Thấy thẳng tâm mình, tự tính thành Phật, mà lại còn khuyên chúng sinh phải gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm gì? Cho gì? Đi vòng làm gì cho nó mệt xác ra, nhảy một quả thì lên gì? Lên thành Phật luôn, cái tội gì phải đi vòng về Tây Phương, tu tập dần dần chứng quả vị bất thoái chuyển, nó dần dần lên gì? Lên hàng thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa, rồi đẳng giác, diệu giác, bổ xứ, rồi mới đến thành Phật. Tại sao phải đi vòng làm gì? Tại sao phải dạy chúng sinh là niệm Phật để đới nghiệp vãng sinh gì? Tại sao không dạy chúng sinh gì? Ngay thẳng gì? Chỉ thẳng tâm mình thấy tính thành Phật luôn. gọi là minh tâm kiến tính thành Phật luôn. Mà lại phải đi dạy chúng sinh như thế, cho nên không đoái hoài đến gì. Suốt ngày thì cứ dạy chúng sinh là A-di-đà-phật để cầu sinh tịnh độ, không đoái hoài gì đến người khác. Đó là việc làm, không phải là việc làm và sở nguyện của tôi. Đấy, có vị sư đến nói như vậy, nói rằng thấy các vị thiền sư, một số các vị thiền sư như Vĩnh Minh, như Trung Phong vân vân chẳng hạn, sau khi ngộ đạo rồi không đem cái pháp trực chỉ ấy để dạy cho chúng sinh được ngộ đạo như mình, mà lại đi gì, đi khuyên chúng sinh niệm A Di Đà Phật để cầu vãng sinh. Về đó thì trải qua thì rất nhiều những thời gian tu tập nữa mới thành Phật, tuổi thọ đến vô lượng mà thì mới thành Phật, không thành Phật ngay trong gì trong một đời này được, vân vân. Cho nên nói rằng đấy, cứ đi khuyên mọi người niệm Phật như vậy, tôi thì tôi không làm như thế. Sau khi nghe vị thiền sư kia hỏi và nói như vậy á, thì ngài Thiên Như đáp như thế này: ông cho rằng một khi tỏ ngộ là sạch hẳn cấu ế, được bất thoái chuyển chăng? Không còn học Phật pháp tu hành chứng quả nữa chăng? Liền ngang bằng chư Phật, vào sinh vào tử không bị chướng duyên trở ngại nữa chăng? Như vậy thì chư đại Bồ Tát tu lục độ vạn hành, trải qua hằng sa kiếp, phải hộ thẹn với ông rồi. Đó, đấy là ngài dẫn chứng và nói rằng á, nếu mà ông nói là ngộ rồi á, liền chứng quả và tự do tự tại bằng với chư Phật, vào sinh tử không bị chướng duyên, không bị trở ngại nữa. Nếu mà ông mà cho gì, cho như vậy á, thì quả thật là ông gì, ông bằng chư Phật chư Tổ rồi, ông hơn cả chư vị đại Bồ Tát phải gì ạ, phải phát nguyện tu lục độ vạn hạnh rồi. Chúng ta thấy Quán Âm bây giờ ngài cũng đang gì, đang tu lục độ vạn hạnh. Thế Chí cũng gì, cũng đang tu lục độ vạn hạnh. Văn Thù Phổ Hiền cũng tu lục độ vạn hạnh. Di Lặc Bồ Tát là một vị Phật trong tương lai, ngài hiện giờ cũng gì, cũng đang tu lục độ vạn hạnh. Đó. Cho nên nếu mà gì, ngài Thiên Như Thiền Sư nói rằng ông mà cho rằng mình vừa khai ngộ đã cho rằng mình chứng quả gì bằng Phật hơn Tổ, vào sinh tử không bị chướng duyên, không bị gì vọng động, tự do tự tại vân vân đó, ông cho như vậy nếu mà thực sự như vậy thì quả thật ông gì, ông hơn cả, ông bằng cả Phật và ông hơn cả gì chư Bồ Tát và chư lịch đại tổ sư rồi. Vì chư Bồ Tát còn gì, còn phải tu theo gì lục độ vạn hạnh vân vân đó. Rồi ngài Thiên Như lại nói tiếp như thế: người xưa nói Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai, huống gì kẻ hiểu sơ ngộ cạn thì làm sao tự cứu mình nổi. Giả sử cảnh giới mà ông đạt ngộ sâu xa, sở kiến cao minh, hành giải tương ứng đi nữa, nhưng chưa lên ngôi bất thoái, lục dụng chưa chu viên, ở trong đời ác trược giáo hóa những kẻ can cường, đó là điều khó làm được. Bởi vậy con thuyền không chắc chắn mà chở nhiều người qua biển dữ, mình và người chết chìm là điều tất nhiên. Cho nên vãng sinh luận nghi, vãng sinh cõi kia được vô sinh nhẫn rồi, vào lại sinh tử cứu độ chúng sinh. Vì nhân duyên ấy nên cầu sinh tịnh độ. Đó. Chúng ta thấy ngài Thiên Như, ngài dẫn chứng và nói rằng Bồ Tát còn mê lúc cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc gì, lúc ra thai. Ngài nói dẫn chứng ở trong kinh Đức Phật nói gì? Bồ Tát còn mê lúc cách ấm. Cách ấm tức là gì? Tức là từ ấm thân này sang ấm thân khác là còn gì? Còn mê. Mê tức là sao? Tức là giống như người ngủ mê. Các vị thấy ai chúng ta trong đây ngủ mê bây giờ chưa? ngủ mê chúng ta, ví dụ chúng ta mê thấy một cái cơn giấc mơ là gì? Gặp hổ lang xài báo, thấy gì? Thấy người thân chết, hoặc là thấy mình gì chết, hoặc là thấy mình bị gì người ác đánh đập, hoặc là mọi người gì, hay là bị rắn cắn, hổ vồ vân vân, hay là nói nôm na là một giấc mơ ác, một giấc mơ xấu. Chúng ta gì ở trong giấc mơ ấy, nó chỉ là mơ thôi, nhưng lúc đó chúng ta có sợ không? Có sợ không các quý vị? Có sợ. Đảm bảo với các quý vị, lúc đó chúng ta ngủ mơ, nhưng mà chúng ta gì vẫn sợ. Thậm chí tỉnh lại rồi tát vào má mình đét đét thế này á, à may quá nó là mơ. Nhưng mà chúng ta đã hết sợ chưa? Chưa hết sợ. Thậm chí sang ngày hôm sau, chúng ta nhớ là cái giấc mơ của tối ngày hôm qua, thấy giấc mơ dữ quá, thấy rắn cắn, hổ vồ, thấy gì chết đường, chết suối, chết sông, chết núi vân vân đó. Chúng ta hết sợ chưa? Vẫn chưa hết sợ. Biết là mơ rồi, tỉnh rồi, biết là mơ, nhưng mà vẫn cứ gì? Vẫn cứ còn sợ. Mơ, mê, mê tức là gì? Là không sáng tỏ, là lù mù lờ mờ, là không sáng tỏ, không rõ ràng. Đó gọi là gì? Là mơ, hay còn gọi là mê. Mê là đối lại gì? Lại đối lại với tỉnh. À, giống như mình đang thức thế này á, thì chắc chắn rằng chúng ta đang thức, đang nghe pháp như thế này, không ngủ gật á, thì có ai mơ ở trong này không? Không mơ, không mê, mà chúng ta chỉ đang tỉnh đó. Thì các vị Bồ Tát ở trong này á, ngài Thiên Như dẫn chứng là gì? Các vị Bồ Tát mà chưa gì lậu chưa tận, chưa được lậu tận tỉnh không á, thì vẫn còn mê khi cách ấm. Lúc cách ấm tức là sao? Tức là từ thân này sang thân kia, vẫn còn gì ạ? Có sự mê. Chúng ta thấy là các vị Đạt Lai Lạt Ma được coi là gì ạ? Là Phật sống của Tây Tạng, là hóa thân của các vị Bồ Tát. Các ngài gì ạ? Thì hiện có những vị Đạt Lai Lạt Ma thì hiện là gì? Đến 17 lần tái sinh. Đến nay thì các ngài hiện 17 lần tái sinh. Nhưng trước khi mất tấm thân trước, các ngài đều dặn các đệ tử của mình rõ ràng là gì? Thời gian sau, bao nhiêu thời gian sau đi đến cái làng ấy, có ngôi nhà như thế, có cái cây như thế, có hòn đá như thế, có con đường như thế, có khúc sông như thế, vân vân và vân vân. Thì nơi đó có đứa trẻ tên là như thế, bà mẹ tên là như thế, ông bố tên là như thế, vân vân. Đó chính là gì? Các ông đến đó hỏi đúng thì đó chính là gì? Hậu thân của tôi. Và mấy năm sau, chúng tăng đệ tử của vị Đạt Lai Lạt Ma đến tìm gì? Thì đúng như vậy, có một đứa trẻ thật như vậy. Nhưng khi đứa trẻ đó được đón về, đứa trẻ đó có còn thông minh, còn sáng suốt, và còn gì? Lanh lợi, và còn gì? Những cái uy phong và tất cả những cái gì của vị Đạt Lai Lạt Ma trước, đứa trẻ đấy có ngay chưa các quý vị? Có chưa? Chưa có. Đứa trẻ ấy có gì? Có thông minh hơn những đứa trẻ bình thường khác. Đứa trẻ ấy có những cái nhân duyên, những cái căn cơ đặc biệt hơn những đứa trẻ bình thường khác, những hàng phàm phu tục tử khác. Nhưng chúng ta biết đứa trẻ ấy thì hiện sinh ra thì nó vẫn phải đi gì? Vẫn phải đi học từ vỡ lòng cho đến lớp 1, lớp 2, đến cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thậm chí gì? Muốn biết ngoại ngữ nó vẫn phải học ngoại ngữ. Muốn biết nghi lễ nó vẫn phải học lại các gì? Các nghi thức từ đầu. Nhưng mà được một cái là nó khác với những đứa trẻ bình thường khác tái sinh. Thì nó khác những đứa trẻ bình thường khác. Là đứa trẻ ấy, nó vừa học xong nó liền gì? Liền nhớ. Các cụ ngày xưa nói là có thể học một mà biết gì? Biết 10. Còn chúng ta học 10 mà chưa biết được gì? Chưa biết được một. Ấy nó lại trái ngược nhau như thế. Nhưng các hàng Bồ Tát gọi là mê khi cách ấm là sao? Tức là tất cả những cái gì của người ta ở kiếp trước, khi mà gì phát nguyện nhập thai để giao hóa, để độ sinh nhá, thì kiếp sau họ không thể sinh ra một cái họ nhớ được tất cả, và có thần thông rồi, có trí tuệ, có công đức, có phúc báo, có đầy đủ oai nghi phép tắc, và trở thành một vị sư luôn như những gì kiếp trước của họ làm, mà phải trải qua một thời gian gì tu tập rèn luyện về đạo đức, rồi á chỉ trai giữ giới, rồi học tập, rồi thiền định, rồi tụng kinh chỉ chú lễ Phật vân vân, bái sám, làm tất cả các việc phúc thiện, thì dần dần trí tuệ của đứa trẻ ấy, của vị sư ấy mới dần dần viên mãn trở lại. Và mỗi một kiếp ra, mỗi một kiếp tái sinh trở lại, công đức của các ngài có thể gì càng lớn hơn, càng làm được những cái việc thù thắng hơn, cho nên mới gọi là Bồ Tát. Còn mê lúc cách gì, cách ấm, thanh văn còn muội lúc nhập thai. Muội tức là gì? Muội cũng là gì? Cũng là, cũng giống như mê, nó cũng mờ. Chúng ta thấy cái muội đèn chưa? Ngày xưa chúng ta hay thắp cái đèn gọi là đèn gì ạ? Đèn kỳ đó. Đèn kỳ tức là mình gọi là đèn dầu đó, đúng không? Các vị thắp đèn mà gì, nó gió vặn to vặn nhỏ thì nó tối, vặn to lên một chút thì nó sáng thật, nhưng mà nó vặn to lên thì cái gió nó vặn to lên thì cái ngọn lửa nó đi qua cái bóng đèn một chút mà, thì cái gió nó tạt qua tạt lại thì thường là gì, cái dầu nó cháy chưa hết đó, nó gì, nó phảng phất qua cái bóng đèn, nó dần dần nó có cái muội trên cái bóng đèn, cái muội của bóng đèn nó làm cho gì, đen cái bóng đèn thủy tinh ấy. À, và do cái bóng đèn thủy tinh ấy bị đen cho nên nó, cái ánh sáng từ ở trong nó gì, nó tỏa ra nó bị gì, bị yếu đi, bị tối đi, bị mờ đi, nó không được sáng như là lúc bóng đèn còn trong chúng ta mới lau chùi nữa. À, đó gọi là gì, muội. À, thanh văn còn muội lúc nhập thai. Chúng ta xem câu chuyện của Tế Công Lão Hòa Thượng. À, đọc chưa, đọc câu chuyện hoặc là xem bộ phim về Tế Điên Hòa Thượng chưa, xem chưa? Ngài chính là gì ạ? Là hậu thân của gì? Của hàng Long La Hán. Trong thập bát La Hán mà chúng ta hay thờ 18 vị La Hán ở các chùa đó. À, một vị Bồ Tát mà gì? Cưỡi trên con rồng á, đó chính là gì ạ? Là hàng Long La Hán. À, là hàng Long La Hán. Ngài chính là gì? Là hậu thân của hàng Long La Hán. Ngài Tế Công Hòa Thượng. Vì ngài cái nhân duyên thấy chúng sinh ở thế gian này á, ma cường pháp nhược, tức là cái lúc đó ở Trung Quốc á, chiến tranh loạn lạc, ma quỷ thì hiện ra rất nhiều các loài thân hình tướng mạo, thì hiện ra gì, nó thì hiện ra tôn giáo này tôn giáo nọ tôn giáo kia, thậm chí là gì, nó đi bắt người. Ma quỷ nó hiện hình, nó đi bắt người, nó gì, làm cho người ta đau bệnh ốm đau rồ dại và điên khùng loạn tâm cho gì, cho đến chết. Có chuyện đó không? Rất nhiều. Các vị mà nghe câu chuyện của ngài Tuyên Hóa, những cái quyển tự truyện ngài Tuyên Hóa, ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân đó, cái chuyện mà ngài gì, bắt ma trừ quỷ diệt yêu để cứu nhân độ thế, phải nói là gì, nhiều vô kể. Những câu chuyện có thật luôn. Chúng tôi thì phúc mỏng nghiệp dày, sinh ra may mắn được gặp Phật, được xuất gia, cho nên một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, cho nên chỉ ăn mày vào Phật thôi. Thì bất cứ có ai đến thì không dám gì bắt ma trừ quỷ như là Tuyên Hóa Lão Thượng Nhân. Ai đến thì tất cả chỉ có niệm Phật hoặc trì chú mà cầu Phật Bồ Tát gia trì, Thiên Long Bát Bộ gia trì. Có những trường hợp điên điên khùng khùng đến nhảy múa lộn tung vèo ở chùa lên, đi viện các nơi không khỏi, rồi cầu cúng các nơi gì cũng chẳng được. Đến chúng tôi hướng dẫn cho làm các việc thiện, cúng dường tạo tượng, phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh điển, quét dọn chùa chiền. Nếu mà đến mà làm được, rất nhiều trường hợp như vậy rồi, chứ không phải một vài trường hợp mà rất nhiều. Có thể nếu mà những cái câu chuyện ly kỳ ấy mà của đạo tràng chúng ta mà đem kể viết thành một quyển sách, có thể một quyển sách dày thì phải vài trăm trang, 400-500 trang vẫn chưa hết những câu chuyện ly kỳ ấy. Nhưng đây hoàn toàn không phải chúng tôi có đủ cái thần thông công đức làm điều đó, mà đó đều là lương và thần lực của gì, của chư Phật Bồ Tát, của chư Hiền Thánh Tăng gia trì cho, sự gia hộ của Tam Bảo, của Thiên Long Bát Bộ lên tụng biên kinh, hoặc là tụng kinh hồi hướng cho các vị ấy, hoặc là có thì có cần dùng phương tiện thì lấy cái cốc nước cúng ở trên ban Phật đó, chỉ mấy câu thần chú vào đấy, đưa cho uống, uống xong một cái thì nó đang gì, đang có khi trường hợp nó đang nhảy tưng tưng lên, uống xong một cái thì thấy hết liền. Đó, cách đây vài tháng có một cô bé con của Phật tử dưới Chiều Khúc ấy, nó bị cái thằng bị một cái anh chàng người yêu nó bỏ bùa yêu cho, mà cuối cùng gì bảo nó lấy thì nó chả lấy. Nó thấy khổ sở, nó cứ làm cho con người ta cứ nghĩ ngợi, cứ nghĩ về nó gì, đau khổ về nó, nhưng bảo nó cưới nó không cưới, nó thế mới oai oăm. Thế khi mà đem lên đây thì bảo thì đem lên mẹ thì cứ muốn thì thầy giải cái bùa yêu đó đi cho. Thế bảo là thế thì mang cái áo, nó đưa cho con bé nó cầm cái áo của cái thằng ấy. Thế là hàng ngày cứ lấy cái áo ra để ôm thôi, ôm cái áo để nhớ nhung nó. Nó thế, cái bùa yêu ấy nó làm nhiều nhiều những cái chuyện mà chúng ta nói chuyện thật như bịa, thực sự là chuyện thật như bịa. Họ làm cái bùa yêu nó nhiều cái như chuyện thật như bịa. Nó đưa cho cái áo, thế là hàng ngày cứ thế ôm cái áo nó ra đi vào, ôm cái áo để nhớ nhung. Mà trong khi đó thì nó đi với mấy đứa khác nữa rồi, mà mình cứ ở mà nhớ nhung nó. Lên thầy bảo thế nào thì bảo, lúc thầy bảo thì nghe ra thì nghe tỉnh tỉnh vậy, nhưng mà xong được một tí lại đâu vào đấy. Thế khi bảo tôi mang cái áo lên đây, thầy quyết định về hai mẹ con bàn nhau mái thì mang cái áo lên đây. Mang cái áo lên đây thì thầy bảo thầy tôi để đấy thì giải ra, đừng có, thầy bỏ cái áo lại đấy, đừng có nhớ chung cái áo nữa. Bây giờ nó có nhớ mình đâu mà mình nhớ nó. Nó bỏ mình nó đi với mấy đứa khác rồi còn gì nữa. Thế bảo thế thì nó nghe ra. Nên xong rồi là thôi rồi đi về đi. Bắt đầu chuẩn bị ra về một cái thì nó làm cho đau đầu như búa bổ, mà cứ ôm đầu mà gì mà khóc ấy. Mặt mũi thì người thì cứ đỏ phừng phừng hết lên, chỉ trong vòng có một phút thôi mà nó thay đổi hoàn toàn, chưa đầy một phút rồi nó thay đổi mà cứ ôm đầu là lăn lộn ra mà khóc. Thế tôi mới nghĩ bụng cái trường hợp này cũng ghê, nó cũng ác thật. Cái ông thầy cái con ma xó nào mà gì nó làm cái việc đó, làm bùa yêu ấy, thường thường nó thờ ma xó thì nó mới làm bùa yêu như thế, hoặc ông thầy phù thủy mới làm bùa yêu như thế. Thì mình nghĩ bụng cái vị nào mà làm cái bùa này cũng không phải là vừa, cũng thuộc dạng là gì, cũng cao tay ở trong giới bùa bèn đấy, bùa phép đấy. Chỉ trong khoảng thì nó vừa đứng dậy nó ra về thôi, bảo nó để đây thầy lễ cho, xong rồi thì cứ đi về, mẹ con đi về. Nói như vậy xong nó vừa đứng dậy một cái nó ôm đầu một cái là gì, là sầm tối mặt một cái, là cứ thế ôm đầu là khóc là la thôi. Mặt mũi đỏ phừng phừng hết đây, xong rồi tái mét như là không cắt được giọt máu, chỉ trong vòng một phút thôi các quý vị, nhanh như thế. Thế mình mới nghĩ là thôi trường hợp này thì phải cứu ngay, không cứu là sợ là gì ạ, sợ có khi nó làm chết con bé mất. Cho nên thôi đi sang vội vàng, còn không kịp thắp ba nén hương nữa, đối trước ban Phật ban tổ lấy cái chén nước, xin chén nước của Phật tổ là chỉ mấy biến thần chú của Phật vào đấy, chỉ nhanh thôi, chỉ chú ngắn, lúc đấy không còn thời gian để chỉ đại bi nữa vì thấy nó nguy cấp rồi. Chỉ vào đó mấy biến chú ngắn ngắn thôi, và nguyện chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia trì cho đuổi khỏi gì, không cho cái bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư hại dân hại người hại chúng sinh như vậy được ở trong cái ngôi chùa này, và được ở trong gì ạ, ở trong thân xác của cái cô bé. Và mình nguyện như vậy xong rồi đưa cho cô bé uống một nửa, còn một nửa bôi lên người. Uống xong một cái, vừa nuốt xong một cái, bôi xong một cái, từ mặt mũi nó đỏ phừng phừng, xong rồi tái mét, từ tối tái mét gì nó lại hồng hào lại như thường, và cũng chỉ trong vòng thì chưa đầy một phút nó lại trở lại như thường. Chúng ta thấy ở trong cái thế giới tâm linh ấy, nó không phải là như chúng ta nói rằng là, như chúng ta nói, như một số những người nói làm gì có những chuyện đấy, mê hoặc, mê tín dị đoan, lừa đảo người này người khác thế này thế nọ thế kia. Chúng ta phải biết rằng chúng ta chưa gặp thì đừng nói rằng không có những cái chuyện như vậy, lừa đảo rồi thế này thế khác. Giống như các quý vị ở trong thành phố Hồ Chí Minh chưa ra thủ đô Hà Nội thì đừng có nói rằng chỉ có thành phố Hồ Chí Minh mới là đẹp nhất nước Việt Nam, còn thủ đô Hà Nội gì không có cái gì cả. Nếu chúng ta chưa đi Đà Lạt á, thì đừng có nói rằng chỉ có ở Hà Nội, ở Hưng Yên chúng ta mới có gì, mới có nhiều loại hoa hồng, hoa cúc, còn các nơi khác không có nơi nào có hoa hồng, hoa cúc đẹp như Hà Nội và Hưng Yên cả. Nhưng chúng ta vào Đà Lạt mới thấy gì, trong Đà Lạt có rất nhiều những loài hoa, hoa hồng, hoa cúc, rồi các loại hoa gì, vô số các loại hoa, còn đẹp, có thể còn đẹp hơn một số các loài hoa ở Hà Nội, ở Hưng Yên của chúng ta, vân vân. Đúng không? Đó, chúng ta thấy chúng ta thì có đi nơi này, nơi khác, nơi kia thì chúng ta mới biết rằng cái kiến thức của chúng ta nó chỉ bó hẹp trong gì một phạm vi. Ngày xưa các cụ nói là gì? Ếch ngồi gì nhỉ? Ếch ngồi đáy giếng. Cho nên các cụ chúng ta mới nói là gì? Đi một ngày, ngày đàng, học được một sàng gì? Một sàng khôn. Nếu chúng ta không chịu khó nghe, không chịu khó gì tư duy, suy nghĩ và tìm hiểu thì chúng ta mãi mãi vẫn dậm chân một chỗ mà thôi. Đó, cho nên á, có những người vừa nghe giảng hoặc là đọc qua những gì, những câu chuyện, những cái hành trang giáo hóa độ sinh của các gì, các bậc tông sư, các bậc tổ sư về Tịnh Độ Tông hay là về Phật giáo Đại thừa, chúng ta họ liền nói rằng á, đó là gì? Đó là Bà La Môn giáo, đó không phải là lời Phật thuyết, mà đó chỉ là lời gì? Lời ngụy tạo đối với Phật giáo phát triển mà thôi, vân vân. Có rất nhiều người bây giờ ở trên mạng có rất những nhiều người nghe thấy bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, hay bài giảng của các quý thầy giảng về pháp môn Tịnh Độ, hay bài giảng của các vị gì tu theo Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, hay kể cả một số những bài giảng của chúng tôi cũng có những cái bài bình luận rất là cay nghiệt. Họ cho rằng chúng tôi là lừa đảo, cho rằng Hòa Thượng là lừa đảo, cho rằng những vị tu theo gì Phật giáo Bắc Tông chúng ta là lừa đảo, vân vân và vân vân, cho chúng ta là mê tín dị đoan, mê hoặc lòng người, đủ các thứ luôn. Thậm chí họ chửi gì, chửi không tiếc lời luôn. Đó, thì thôi, đây cũng là gì, cái nghiệp chướng của chúng sinh, cũng là cái nghiệp chướng của chúng ta. Như Hòa Thượng Thiền Tâm nói ở trong gì ạ, ở trong niệm Phật tập yếu này, ngài nói gì, người làm hại ta là gì, là gì nhỉ, là phúc. Ta làm tổn người là gì, là họa. Còn người làm tổn ta là gì, là phúc. Vậy họ gì, họ chửi mình, họ mắng mình, họ nguyền rủa mình, và họ gì, thậm chí họ đánh đập mình, họ giết mình, thì đó là phúc gì hay là họa cho mình? Là phúc cho mình. Còn ta làm hại người, chửi bới người, nguyền rủa người, đánh đập người, giết hại người, thì đó chính là gì, là họa cho gì, cho ta. Đó, cho nên nhớ được cái điều đó mà tu, thì họ có mắng mình, họ có chửi mình, họ có gì, có đánh mình, họ thậm chí họ có giết mình đấy chăng nữa, thì phải biết rằng gì, họ đang tạo phúc cho mình đấy. Giống như Đức Phật ngày xưa, chúng ta thấy thành Phật rồi nhưng ngài vẫn có những gì, có những chúng sinh phá ngài, thậm chí có những đệ tử xuất gia bên cạnh ngài gì, phá ngài, như là nhóm Lục Quần Tỳ Khiếu Tăng, nhóm Lục Quần Tỳ Khiếu Ni, như là Đề Bà Đạt Đa, như là Thiền Tinh Tỳ Khiêu, vân vân. Nhưng đổi lại thì ngài cũng có rất những rất 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 nhiều những vị đại đệ tử trung thành, như là gì ạ, Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, như A Nan, như Ca Diếp, như La Hầu La, như Tu Bồ Đề, như Kiều Trần Như, vân vân và vân vân. Đó, chúng ta thấy có những ngoại đạo gì quy phục Đức Phật và đem tất cả đồ chúng để quy và để làm đệ tử của Đức Phật, như là gì, hai anh em ông gì, ông Ca Diếp, hai anh em Ca Diếp, đó là ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và ông Già Gia Ca Diếp. Đó, mỗi một vị đệ, mỗi một vị có gì, có 250 đệ tử, tức là hai anh em có 500 mấy đệ tử, nhưng sau khi được Phật thuyết pháp giáo hóa cho nghe, đều cùng với các đệ tử của mình phát nguyện quy Phật, quy pháp, quy tăng, xuất gia theo Phật cả năm gì, cả năm với cùng với 500 đệ tử của mình. Chúng ta thấy, nhưng mà cũng có những ngoại đạo nó chống đối Phật đến cùng, chống đối không được thì nó gì, nó xúi con gái của nó đồn cái bụng gì, cái bụng rẻ, đồn rẻ vào bụng, và một hôm Phật đang thuyết pháp ở tay Tinh Xá Trúc Lâm và vác cái bụng đến thì nó ề ả, nó đến và gì, nó chỉ vào mặt Phật, nó bảo ông á, giả nhân giả đức, giả đạo đức, giả nhân giả nghĩa. Mấy tháng trước thì ông cưỡng bức tôi, ông lừa tôi rồi gì, ông nói ngoan nói ngọt với tôi tin ông gì, tôi ăn nằm với ông, và bây giờ gì, kết quả là cái bụng của tôi nó gì, nó như thế này đây. Đó, và bây giờ gì, ông phải có trách nhiệm với nó. Nghe nói như vậy ở trong chúng thì các vị đại tỷ khiêu đã tu chứng đắc thánh quả la hán rồi thì các ngài gì, ngồi yên lặng. Còn các vị mới xuất gia và một số người Phật tử, thậm chí là cả một số các vị gì, hoàng thân cốt thích mới đến Phật một vài lần, mới đến lễ Phật, cúng dường Phật vài lần đấy, mất niềm tin ngay và đứng dậy ra về. Cô ấy thấy gì, thấy một số là hoàng thân cốt thích và thấy một số các đệ tử, kể cả người xuất gia của Đức Phật đó, đứng dậy bỏ đi. Cô ấy lại càng gì, càng vui và gì, càng nhảy tưng tưng lên, nghĩ là gì, mình vừa có nói như thế là 1/3 khán giả trong hội trường đã bỏ đi rồi, mình mà tăng thêm tí nữa có thể gì được 2/3, tăng thêm tí nữa có thể tất cả đều bỏ ra đi, và cô thì càng nói tợn hơn. Nói tợn quá cho cô nhảy tưng tưng lên, cho nên nhảy mạnh quá cái dây ở đằng sau nó gì cái dây buộc vải đằng sau nó mới tụt xuống. Lúc đó có cần ai giải thích nữa không? Không ai giải thích nữa, không cần phải giải thích gì nữa, mọi người đều ồ lên một tiếng, đúng không? Đấy là một cách gì nói, một cái giải thích cái chuyện cô gái hại Phật đấy. Còn một cái chuyện khác không có nói là gì, cái lúc đó Thiên Đế Thích, Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên cung trời á, Đao Lợi, tự nhiên là nghe thấy gì nóng ruột nóng gan, thấy ngồi cái tòa ngồi của mình thấy gì nóng thế, tại hôm sau nay có chuyện gì, ngài mới dùng thiên nhãn thông để xem, thấy ở dưới nhân gian gì có cô gái đang gì đang mạ lì, đang gì đang hủy băng Phật, cho nên Thiên Đế Thích liền là gì trong một niệm, trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ trên cung trời Đao Lợi thì hiện xuống nhân gian, biến thành con chuột chui qua cái gì, đi qua theo cái chân của cô gái bỏ lên và cắn đứt cái gì, cái dây ấy, khi bị cắn đứt thì cái gì, cái vải độn ở trong bụng cô gái tuột xuống, không ăn ai nói cái gì cả, mọi người chỉ ồ lên một tiếng thôi. Cô gái xấu hổ quá và chạy từ trong hội trường chạy ra, vấp ngã vào cái cây gọi là cái cây rễ ông Bụt á. Đợt đi sang bên Tinh Xá Trúc Lâm, các vị có thấy có quản vẫn gọi cây đấy, cái rễ nó cứ mọc lên nhấp nhô trên mặt đất. Ai đi Lăng Bác chưa nhỉ? Đi Lăng Bác chưa? Có thấy cây đấy không? Có đúng không? Đấy, cái cây đấy, của cái rễ, cái rễ ông Bụt đó, nó cứ mọc lên như là cái hình một đứa trẻ con đó, cứ nhô lên như vậy, cái nhô lên đầy mặt đất như vậy, đi mà không khéo là vấp. Cô gái từ trong này chạy ra vội vội vàng vàng vấp vào cái rễ cây đó, thế là ngã chập mặt xuống và vỡ đầu, máu chảy và chết. Trong kinh nói đó cũng là một cái hiện tượng, và Đức Phật cũng xác định cô gái đọa vào A Tỳ địa ngục do phạm một cái tội gì ạ, báng Phật. Vì báng Phật làm cho nhiều người mất đi cái niềm tin chính kiến, cho nên cô gái ấy bị đọa A Tỳ địa ngục đó. Chúng ta thấy ở trên đời cũng có những người gì chống Phật đến cùng, cho nên chúng ta bây giờ mà tu Phật á, kể cả gì những người hoằng pháp, tu đạo hoằng pháp như những vị như chúng tôi chẳng hạn, thì cũng gặp rất nhiều những khó khăn trong sự nghiệp tu tập và hoằng pháp này. Cũng có những người gì người yêu, cũng có những người ghét, có những người khen, cũng gì cũng chẳng ít những người chê. Mà thậm chí là gì, mình càng làm được nhiều việc lớn thì càng lắm người công kích và chê bai hủy báng mình nhiều. Đó cũng là cái tập tính của tập khí của chúng sinh ở thế giới này. Các cụ ngày xưa nói gì, hay thì khen, hèn thì chê. Nhưng có đúng hay thì khen không, hèn thì chê không? Nếu mà hay thì khen, hèn thì chê, đó là những cái lời chân thật ngữ. Hay thì họ khen, tán dương khen ngợi mình để cho mình làm tốt lên thì là rất là tốt. Hèn thì họ chê mình để sách tiến cho mình, để mình gì mình làm tốt lên thì tốt. Nhưng đằng này á, hay gì, hay thì họ hủy báng, họ lăng mạ, họ gì, họ sỉ nhục. Mà hèn nó thì họ quay thường, họ khinh gì, khinh khi, và họ ôi giời, phải nói rằng á, thời buổi bây giờ nó khó lắm, thời mạt pháp này khó lắm các quý vị. Tăng ni tu tập hoằng pháp, Phật tử chúng ta cũng vậy, hộ pháp và tu tập á, cũng khó vô cùng. Thật sự là khó đấy các quý vị. Cho nên ở đây á, tổ mới nói là gì, các vị Bồ Tát còn gì ạ, còn mê lúc cách ấm, còn các hàng thanh văn á, còn muội lúc nhập thai. Nếu chúng ta có gì, có là Bồ Tát hay là Thánh Tăng tái thế, chúng ta nhìn như là ngài hậu thân của ngài Hàng Long Tôn Giả, đó chính là ngài Tế Công Hòa Thượng á, chúng ta thấy ngài phải thể hiện làm gì á, điên điên khùng khùng, lúc nhớ lúc không, điên điên khùng khùng, lúc thì có thần thông, lúc thì không có thần thông, nhưng thực sự là đấy là ngài thể hiện thôi. Ngài thể hiện như vậy để giáo hóa độ sinh trong cái thời mạt pháp này thôi. Và chúng ta thấy ngài đi đến đâu á, cứ nơi đâu á có gì, có yêu tinh, có quỷ mị, thì ngài đi đến để bắt, để diệt trừ và để gì, để siêu độ cho nó. À, các vị mà đã nghe ngữ lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân đó, chúng ta thấy có những cái lần, những trận chiến mà ngài bắt cái con quỷ mà ngài đem nhốt vào cái gọi là cái động Nhật Nguyệt đó, phải nói là khủng khiếp. Có những cái con quỷ nó khủng khiếp lắm các quý vị. Cho nên tôi thì tôi không dám đánh nhau với quỷ đâu. Tôi thì gặp các bác thì bảo gì, thôi bác và em tốt nhất là gì, là không kết oán với nhau. Em không gì hại bác cũng không hại em. Nước sông gì không phạm nước giếng, nước giếng thì chẳng gì há miệng để đớp nước sông. Ông nào thì phần ấy, việc ông không làm, việc tôi làm. Ông cũng đừng có đến phá tôi một cách quá đáng là được. Tôi cái gì cũng tôn trọng ông, việc làm ông làm. Những kẻ nào mà tham sân si, sát sinh hại vật, làm các việc ác không từ á, thì ông gì, ông tóm nó gì, ông cho nó gì, ông lôi cho nó, ông oánh cho nó một gì, một trận, hoặc gì hành xác cho nó, hoặc làm gì cho nó thì nó biết rằng gì, biết rằng có tội phúc, có nhân quả đấy, thì đây là việc của ông. Đó. Tôi không can thiệp. Còn khi người ta có duyên, người ta đến đây, người ta thành tâm, người ta sám hối, người ta ăn năn thực sự rồi, thì ông gì, ông cũng nể Phật, nể Pháp, nể Tăng. Ông cũng nể tôi một chút để gì? Để cho tôi cũng gì? Có thể bưng bát nước lên, lầm nhầm vài cái, hoặc là tụng kinh, đọc lá sớ hồi hướng cho họ. Thì họ thì họ được khỏe mạnh trở lại, để họ có tin là gì? Trên đời này còn có gì? Còn có Tam Bảo. Trên đời này còn có gì? Có cái thiện sẽ gì? Sẽ diệt và xóa tan được những gì, những cái ác vân vân, để cho họ thì họ có niềm tin về nhân quả, họ biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện đó. Đấy cũng là những cái gì, những cái phương tiện độ sinh. Ở đây trong đoạn giải thích của ngài Thiên Như này, ngài nói rất là dài, ngài dẫn chứng cả gì ạ, cả trong luận vãng sinh có nói rằng á, cõi này chúng ta nếu mà tu tập ngộ đạo mà chưa chứng đạo á, thì vẫn còn gì ạ, có thể vẫn còn bị luân hồi sinh tử, vẫn bị luân hồi sinh tử. Ngộ đạo chưa phải là chứng đạo các quý vị nhé. Ngộ là ở giai đoạn ban đầu, là hiểu ra thôi, ngộ tức là mới hiểu ra thôi. Chứ còn chứng á, làm chủ ấy, cái tâm của mình ấy, thì mới gọi là chứng đạo. Đối trước sinh tử luân hồi không bị gì, không bị khổ đau, không bị ràng buộc nữa. Đối trước tham sân si mạn nghi tà kiến không bị lay động nữa, không bị lưu chuyển nữa, như bất động tại thánh, không tăng tại phàm, chẳng giảm nữa. Cái tâm đó khen không gì không vui, chê không giận, cho của không mừng, mà họ cướp của chúng ta thế cũng không buồn, không yêu, không phiền, không não, không lo lắng á. Họ đòi giết chúng ta không sợ, vân vân đó. Tâm như bất động như thế thì mới gọi là gì, mới gọi là chứng, mới gọi là chứng đạo. Và như thế, đạt được như thế mới có thể tự do tự tại trong sinh tử. Bằng chưa thì có chút phúc báo ở đời này, đời sau vẫn có thể gì đọa lạc như thường, nếu chúng ta chưa thực sự ngộ, chưa thực sự chứng đạo. Cho nên ngài mới dẫn rằng chỉ có gì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sinh về đó rồi gặp Phật, nghe Pháp, liền lên cái địa vị nhập vào hàng vô sinh Pháp Nhẫn Bồ Tát, tức là hàng thất địa Bồ Tát đó. Ở trong thế giới ấy tu tập dần dần cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa, thì đó mới là gì? Đó mới là pháp môn thủ thắng, là con đường gì, là con đường tốt đẹp nhất mà hành giả tu tập chúng ta gì nên chọn, vân vân đó. Rồi ngài còn dẫn chứng khá nhiều, rồi những cái câu hỏi trong này, rồi các quý vị mà muốn tìm hiểu thì các quý vị về có thể lên trên trên mạng á, vào Google search là gì, vào Google chúng ta search là ngài Thiên Như Thiền Sư, thì sẽ thấy những cái gì, những cái câu chuyện của ngài đọc ở trong đó. Thiên Như Thiền Sư đó. Có cả một cái quyển ngữ lục của ngài, đó là quyển sách nói về gì, quyển sách nói về vấn đáp về về tịnh độ, vấn đáp về tịnh độ, đó chính là quyển tịnh độ hoặc vấn. Chúng ta muốn biết hơn thì về nên vào xem cái quyển tịnh độ hoặc vấn, quyển tịnh độ hoặc vấn của ngài Thiên Như. Đây chúng tôi chỉ giới thiệu qua như vậy thôi, để nói nhiều thì nó dành hết cái tiết giảng, dành hết tiết giảng của bài giảng của chúng ta. Rồi ở trong quyển sách Niệm Phật Thập Yếu này, bộ Niệm Phật Thập Yếu này, nhị tổ của chúng ta còn dẫn lời của ngài Ấn Quang Pháp Sư, tức là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, nói như thế này: Ấn Quang Pháp Sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: thời mạt pháp đời nay, chúng sinh nghiệp nặng tâm tạp, nếu ngoài môn niệm Phật mà tu các pháp khác, nơi phần gieo trí tuệ phúc đức căn lành thì có, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Đó, chúng ta thấy nhị tổ dẫn lời của Ấn Quang thập tam tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, nói rằng thời mạt pháp đời nay chúng sinh nghiệp nặng tâm tạp. Chúng sinh ở đời nay quả thật là nghiệp nặng tâm tạp. Chúng ta xem lại mình xem có đúng không. Nghiệp chúng ta nhẹ là nặng, chúng ta hơi một chút là gì, khởi lòng tham, hơi một chút là khởi lòng gì, sân. Trí tuệ thì ngu ngu ngơ ngơ, lù mù lờ mờ, gọi là gì, u minh mờ mờ cạc cạc, chẳng biết đâu là chính pháp, đâu là tà pháp, đâu là minh sư, đâu là tà đạo, vân vân. Cho nên gọi là gì, nghiệp thì nặng, tâm thì tạp. Tâm chúng ta thì tham sân si đầy rẫy, đúng không? Có không? Có tham mà. Còn trẻ thì tham gì, tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham công danh, tham sự nghiệp, tham địa vị cao, tham đủ các thứ luôn, đúng không? Già già lên một tí thì nó bớt gì, bớt tham ái rồi, bớt tham dục vọng đi, nhưng tiền tài chưa chắc nó bỏ được. Có Phật tử đến nói với tôi, nhà con, bà nhà con đã 80 tuổi rồi, bà nhà con rất chăm niệm Phật, nhưng có mỗi một cái điều là gì, các thứ khác bà quên hết, chỉ có nhớ duy nhất hai điều, đó là gì, một câu A Di Đà Phật lúc nào bà không niệm, và một cái điều thứ hai là gì, ai cho tiền, đồng tiền bao nhiêu bà cũng nhớ, đồng tiền như thế nào, đồng tiền to, đồng tiền nhỏ bao nhiêu, bà già như thế nhưng bà nhớ hết. Mà ai cho tiền một cái là liền gì, cho vào túi và cất ngay. Con cháu thì giả vờ, rồi tôi xin cho con đi, bây giờ cụ già rồi, cụ lên có tiêu tiền ở đâu, không, không cho, nhất định giữ. Đó là có hai cái tham, một là gì ạ, tham niệm Phật, hai là tham gì, tham giữ tiền. Chúng ta thấy đấy là gì, tham niệm Phật rồi mà còn có mỗi một cái tham tiền nữa, mà gì, cái lòng tham tiền là từ lúc cái gì, cái tập khí từ lúc còn bé còn nhỏ, còn bé cho đến lớn, và đến bây giờ già 80, hơn 80 rồi, chuẩn bị gì, cái tuổi chuẩn bị đến ngày xuống lỗ rồi, vẫn gì, vẫn cứ tham. Con cháu biếu đồng nào vẫn giữ chặt ở trong túi mình, và con cháu nó biếu rồi thì ai nó lấy làm gì, nhưng nó giả vờ nó xin xem cụ có xả không, nhưng nhất định không xả, không cho. Đây cái chuyện mà chuyện có thật mà gì, một Phật tử đến nói với tôi, hình như tôi không hỏi rõ là Phật tử này quê ở đâu, đến nói với tôi cái điều đó và hỏi tôi rằng: bạch thầy, mẹ con như thế thì sau này có được vãng sinh không? Tôi bảo rằng á, cái này thì cụ phải đi, vì Phật tử này cũng đã 60 tuổi rồi, cho nên tôi bảo là cái này là cụ phải đi gì, lên Tam Bảo mà hỏi A Di Đà Phật đấy. Tôi chỉ lên chùa ấy, có gì A Di Đà Phật, pho tượng A Di Đà Phật to, ngài đứng ở giữa Tam Bảo đây hỏi mà gì, hỏi rằng á, thưa Phật, mẹ con á duy nhất có hai cái nghiệp, một là cái thiện nghiệp đó gì, rất thích niệm Phật và nhất tâm niệm Phật, và một cái ác nghiệp đó là gì, rất thích gì ạ, rất thích cầm tiền, rất thích tiền và rất thích giữ tiền, rất thích cầm tiền. Và như vậy mẹ con sau khi chết đi có được vãng sinh không? Tôi bảo nếu mà lên á mà bảo mà hỏi Phật á, mà Phật cười Phật gật đầu á, bảo là có được vãng sinh thì chắc chắn mẹ của cụ được vãng sinh. Còn mà Phật ấy mà lắc đầu á, bảo không được á, thì chắc chắn mẹ của Phật tử đi là không được vãng sinh. Thế Phật tử bảo là ôi dồi, làm gì có chuyện mà con lên Tam Bảo mà hỏi Phật, Phật gật đầu hay là Phật lắc đầu? Thế tôi bảo, tôi không nói luôn là gì, thế tôi ra có thần thông đâu, tôi đã phải là A Di Đà Phật đâu mà hỏi tôi là mẹ của cụ được vãng sinh hay là không được vãng sinh. Cho nên hãy tùy theo cái duyên nghiệp của bà cụ á, trước khi xả bỏ báo thân, nếu mà cụ á chăm chỉ cụ niệm Phật đến, và cụ á gọi con cháu vào á, này mấy đứa này vào Tam Bảo này, mấy năm qua chúng mày gì đem biếu tao, đồng ra đồng vào tao đều cất giữ, nay á tao biết gì, tao sắp sửa gì chẳng thể qua khỏi, tao về với Phật rồi, cái này tao không giữ lại nữa, chúng mày á tùy tâm để xử lý, hoặc đem cho gì làm từ thiện, hoặc đem gì đi cúng dường Tam Bảo, hoặc gì làm bất cứ cái việc gì chúng mày muốn, tao không giữ nữa. Thế tao chán rồi, tao chỉ vì A Di Đà Phật về với Phật thôi. Thì như thế chắc chắn bà cụ được vãng sinh. Còn như nếu mà đến khi chuẩn bị cần tự nghiệp nó đến, bảo cụ niệm Phật đi, và tiền của tao đâu, đứa nào lấy hết tiền của tao rồi, thế thì chắc chắn bà cụ gì, bà cụ lại tái sinh lại gì nhân gian một lần nữa. Muốn biết được bà cụ được vãng sinh hay là được gì, hay là phải tái sinh trở lại, hãy nhìn là cái lúc cần tử nghiệp bà cụ, cái gì, cái thiện nghiệp niệm Phật nó gì nó mạnh hơn, hay là cái ác nghiệp gì tham tiền và giữ tiền gì nó nặng hơn. Đó, chúng ta cũng có thể từ câu chuyện của bà cụ ấy mà xem sau này mình có thể vãng sinh hay mình gì tiếp tục luân hồi trở lại nhân gian, xoay chuyển trong lục đạo một lần nữa. Đấy, tôi cũng vậy thôi, không chỉ riêng các cụ các Phật tử, tôi mà bây giờ cứ suốt ngày cứ đi lo làm chùa làm tượng rồi làm công việc giáo hội vân vân, không lo tu tập cho bản thân, nếu khi cần tử nghiệp nó đến mà tôi nằm mơ cũng thấy mình đi xây chùa, nằm mơ cũng thấy là gì, nằm mơ tức là nằm mơ ở trên giường á, cũng thấy mình đi xây chùa, tức là cái lúc cần tử nghiệp nó đến mà chưa chết á, mà cứ hỏi các đệ tử á, cái chùa đó thì đã xây xong chưa, có ai ở đó không, công xá của thợ đã thanh toán hết chưa, hôm nào thì cất nóc, tượng đã đục xong chưa. Cứ như thế thì sau khi chết đi, trước khi chút hơi thở cuối cùng như thế, thì rất khó để cho tôi được về Tây Phương, mà có đi chăng nữa lại tái sinh gì, lúc đó lại nhìn thấy một đôi vợ chồng nào đó có nhân duyên với Tam Bảo, có nhân duyên với gì với Phật, họ đến chùa cầu con, và lúc đó thì tôi nhìn thấy cứ tưởng đó là A Di Đà Phật và gì chui vào cái chỗ tâm tối và nhập gì nhập thai 9 tháng 10 ngày sau lại sinh ra lại gì khổ á lại thế, 15-20 năm sau được gặp Phật nhân duyên xuất gia trở lại, đấy là phúc lắm ấy, lại nhân duyên xuất gia trở lại. Có thể là gì gặp được bậc thầy tốt dạy cho tu tập, lại có thể lại làm lên ngồi trên tòa giảng, lại giúp đỡ được cho bao nhiêu người biết tới Phật pháp, lại tu tập, nhưng mà lại quên đi cái vấn đề gì phát nguyện vãng sinh của mình, thì đời sau lại gì lại tiếp tục quay trở lại nhân gian nữa. Cứ như vậy khi mà một kiếp nào đó nhìn thấy một gì, một cô gái mà xinh xinh nhá, như là gì, như là hoa hậu á, mà mê chạy theo nó một cái gì, dính vào nó một cái thì chết luôn. Sinh con đẻ cái chỉ lo cho gia đình của mình thôi, và lúc đó gì, thôi rồi lượn bơi, đúng không? Đó, hết rồi. Một đời nào đó thì xong đó thì có gia đình thì phải lo cho gia đình, sát sinh hại vật, không việc ác gì là gì, là chẳng làm. Dần dần tiêu hết cái phúc nghiệp của mình đã tu ở đời trước, dần dần là gì, ăn hết phúc rồi thì ba đường cánh cửa, ba đường ác từ từ mở ra, nào là ngạ quỷ, nào là súc sinh, nào là gì, là a tỳ địa ngục, cũng gì, cũng chui vào đó. Cho nên nó không chỉ từ nó không chỉ không chỉ đối với tôi đâu các quý vị ạ, mà tất cả chúng ta đều có thể thế, có không? Có. Đức Phật nói nếu chưa liễu thoát sinh tử ở trong thế giới này, xoay vần trong lục đạo luân hồi, trời người, Atula địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cứ đắp đổi nhau như vậy đấy. Đó, chi bằng Ấn Quang Đại Sư mới nói là gì, chúng sinh ở thời bây giờ nghiệp nặng tâm tạp. Nghiệp nặng tâm tạp, tâm chúng ta có tạp không? Quả thật là tạp. Tâm tôi bây giờ cũng tạp, chứ đừng nói là chúng ta nữa, tôi cũng tạp. Tất cả những việc làm của tôi bây giờ có thể nói gì? Làm chùa tôi từng đức chuông, nhìn vẻ bề ngoài là hạnh nguyện lớn lao ấy, nhưng mà ở trong đấy cũng có gì? Cũng có tạp. Cũng có tạp. Nhưng mà cái tạp này á, thì nó vẫn còn gì? Có cái tốt. Đó là gì? Có nơi cho tín đồ Phật tử lễ, có cái nơi cho mọi người biết đến A-di-đà Phật, biết đến quy thú. Tuy là tạp đó, nhưng mà gì? Tạp cũng có thể còn đem sử dụng được vào những cái việc lành, việc phúc, việc thiện. Còn nếu tạp một ngày nào đó mà không giữ được cái tâm đạo mà làm những cái việc tạp xấu thì nguy hiểm biết bao. Cho nên ở đây Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài khuyên chúng ta là gì, nên chuyên tu tịnh độ, một lòng niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương hoặc đối nghiệp vãng sinh Tây Phương, một đời liễu thoát sinh tử. Sau khi chứng được cái quả vị bất thoái chuyển rồi mới thừa bi nguyện lực của mình, và nương theo thần lực của A Di Đà Phật mới thừa nguyện tái lai, quay lại thế giới này để thể hiện các thân hình để độ sinh, giống như gì, giống như mặt trăng ở trên cao xoay bóng xuống gì, xuống dưới muôn vàn các con sông và các gì, ở mỗi ở đâu con nước thì ở nơi đó đều gió có gì, có trăng vậy. Trăng tuy hiện ở trong nước nhưng mà không tổn hại gì đến gì, đến trăng. Người mà các vị Bồ Tát bất thoái chuyển, các bậc gì thừa bi nguyện lực quay lại thế gian này độ sinh, cũng giống như gì, giống như ánh trăng trong nước vậy, như có như không, tuy không mà thấy có, tuy có mà gì, mà lại như không. Chúng ta nhìn thấy trăng trăng nước, thò tay vào bắt, có bắt được trăng không? Không bắt được. Bỏ tay ra, nước hết động, lại thấy gì? Thấy ánh trăng gì? Vằng vặc sáng trưng ở trong gì? Ở trong nước. Đó, cho nên hàng pháp thân đại sĩ Bồ Tát thì hiện ra thế gian này để độ sinh, giống như gì? Giống như đám mây gì? Bay qua bầu trời. Mây có gì? Có nghĩ rằng nhờ có ta mà chúng sinh ở nhân gian gì có những hạt mưa, nhờ có ta mà chúng sinh ở dưới nhân gian gì có một gì, có một thoáng được mát mẻ không? Không có. Tổ sư ngày xưa gọi là nhạn quá trường không, tức là giống như con chim nhạn đó, bay vụt qua bầu trời, bay qua rồi thì nó còn in lại, có ai nhìn thấy dấu vết nó ở trên gì, ở trên hư không nữa không? Không có. Phật Bồ Tát thì hiện ra ở nhân gian giáo hóa độ sinh, duyên đến thì đến, giáo hóa độ sinh duyên hết thì các ngài gì tự do tự tại ra đi, giống như Đại Lão Hòa Thượng hành tu là hóa thân của Đức Phật Đỉnh Quang, giống như là vị đại sư thứ sáu đó là Ngài Vinh Minh Diên Thọ Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, hay là giống như là sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông, chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đó các quý vị. Hay là giống như nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài viết quyển Niệm Phật Thập Yếu này, chính là gì? Hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Hay là giống như sơ tổ của Đỉnh Tổ Tông của Việt Nam chúng ta là ngài Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hà Tịnh, ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó các quý vị. Hay là như Ấn Quang Đại Sư, cũng gọi là ngài cũng chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Đến đi, đi đến, duyên đến thì trụ thì giáo hóa, duyên của chúng sinh hết thì tự do tự tại ra đi, không một chút gì dấu vết để lại. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngài Ấn Quang nói rằng ở thời mạt pháp này, nếu ngoài pháp môn niệm Phật ra mà tu tập các pháp khác, nơi phần gieo trí tuệ phúc đức căn lành thì có gieo phúc đức căn lành và gieo hạt giống trí tuệ thì có, nhưng nơi phần liễu thoát sinh tử thì không. Đó, rời pháp môn tịnh độ mà tu ở thời mạt pháp này, gieo căn lành trí tuệ thì có, nhưng mà mong liễu thoát sinh tử một đời thì không, có nghĩa là không có. Trừ những bậc gì? Pháp thân đại sĩ, Bồ Tát và Thánh Tăng các ngài thì hiện ra tùy căn cơ chúng sinh mà giáo hóa xong rồi đi á, chứ còn phàm phu chúng ta khó lắm. Các vị bây giờ cứ bảo các vị ngồi tính tọa, ngồi thiền thì quán niệm hơi thở, hoặc là cán quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thụ thì khổ, thì ngồi tu quán xem có được không. Quán hơi thở tôi xin nói các quý vị còn khó. Vì sao mà khó? Vì chỉ có hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, tuần tự cho đến 10 và quay lại đếm 1 đến 10 thôi, cứ như thế. Nghe hơi thở của mình và đếm hơi thở của mình, dài đếm dài, ngắn đếm ngắn, cứ thế mà thở, thở mà đếm và nghe nó thôi. Nhưng chỉ được một tí thôi, nó lại chạy ra ngoài. Tự nhiên hôm nay sao mà ngồi thiền cái bụng nó đói thế? Nghĩ lại cái bữa cơm ngày hôm qua, món ăn sao mà gì nó ngon thế? Hôm nay xả thiền xuống phải ăn gì? Ăn cho một bữa thật gì? Thật no nê mới thôi. Cho nên nó cứ chạy theo gì? Chạy theo cái món ăn hôm qua. Hôm qua thì chúng ta đi đâu về để ăn gì? Ăn món ăn đấy ngon như thế, nay xuống thì chắc chắn gì phải ăn gấp 3, gấp 4, vân vân chẳng hạn. Hoặc là gì? Hôm qua cái bà hàng xóm tự nhiên nó đi qua nhà mình, nó chửi đồng mình, có làm gì đâu mà nó chửi đồng mình, tức quá đi thôi, tức quá. Hôm nay, hôm qua thì mày gì, mình từ bi, hôm qua là gặp cái lúc bà đang tu mình, bà từ bi đấy, hôm nay mày gì mà lại tiếp tục như thế, là nhất định bà không tha cho đâu, vân vân. Đó, tâm của mình gì gọi là tâm viên ý mã. Tuy rằng thân thể còn đang ngồi gì, đang ngồi trên bồ đoàn, thậm chí ngồi trong thiền đường đó, ngồi trong Phật đường đó, ngồi trước Phật, tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát đó, thậm chí là đang tụng kinh, đang niệm Phật đó, nhưng mà gì, cái tâm viên ý mã nó nhảy ra ngoài và nó suy nghĩ lăng quăng rất là nhiều đó. Cho nên mới gọi là gì, tu rời pháp môn tịnh độ, gieo gì phần phúc đức trí tuệ thì có, nhưng nếu thoát sinh tử một đời thì quả thật là không thể. Cho nên ngài lại nói tiếp, tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sinh đời mạt pháp, như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sinh mà thì hiện ngộ đạo, chứ không phải chứng đạo. Đó, các ngài đó có cũng thể hiện ngộ đạo thôi, chứ chưa thực sự phải là chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn tịnh độ, tuy ít người tu chứng được niệm Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà đới nghiệp vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thoái chuyển, dần dần tu tập cho đến gì, đến lúc chứng quả vô sinh và thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó, đây là ngài gì dẫn lời Ấn Tổ để mà gì mà nói rằng ở thời mạt pháp này Riêng pháp môn tu tịnh độ, tuy cái đời này á, thời này á, ít người tu tập được chứng đắc được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là sao? Tức là niệm bất tự niệm, tự niệm bất niệm, tự niệm bất niệm, hay là bất niệm tự niệm. Đó gọi là gì? Là tiền thân của niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội, khi mà đạt được cảnh giới niệm Phật tam muội, tức là lúc nào trong tâm của ta cũng gì, cũng là A Di Đà Phật. Người ta mắng mình cũng là A Di Đà Phật. Thấy kẻ thù đến thì vác dao đến giết mình cũng thấy đó là A Di Đà Phật. Bao giờ mà thì chúng ta niệm Phật mà đạt đến cái cảnh giới ấy thì mới chính là đạt được cái cảnh giới gọi là niệm Phật tam muội. Thấy kẻ thân người sơ, kẻ oán người thương đều bình đẳng như nhau, không có khác. Thấy người ta chửi mình thì đó cũng là A Di Đà Phật. Thấy người ta khen mình cũng là A Di Đà Phật, vân vân. Tất cả không có sự phân biệt nghèo hèn, sang trọng, phú quý hay là gì, hay là bần tiện, bậc thông minh trí tuệ hay là kẻ ngu si gì, câm điếc. Tất cả chúng ta đều thấy họ là bình đẳng, giống như A Di Đà Phật, không có khác. Trong tâm luôn luôn gì thanh tịnh, luôn luôn gì sáng suốt, luôn luôn gì bình đẳng, luôn luôn từ bi, vân vân. Thì đó chính là người đạt được cảnh giới của niệm Phật tam muội. Tuy không niệm mà trong lòng tự niệm, trong lòng tự niệm mà không chấp vào cái niệm ấy, đó mới gọi là đạt được cảnh giới của niệm Phật tam muội, hay còn gọi là niệm Phật ba la mật. Còn như mấy năm trước, 2-3 năm trước, chúng ta thấy rộ lên một cái thời gian khoảng độ mất vài tháng, 5-7 tháng hoặc gần 1 năm gì đó, có cả một cái trường phái niệm Phật do ở bên gì, bên Mỹ mang về Việt Nam chúng ta, và một thầy ở bên Mỹ truyền về cho một thầy ở miền Nam, một thầy miền Nam đem truyền ra miền Bắc á, gọi là có cái pháp môn gọi là bất niệm tự niệm, một đời vãng sinh á, có cả quyển sách đó. Và cái phương pháp đó chính là gì, là mở cái ghi âm cái tiếng niệm Phật A Di Đà Phật của mình vào đó, hoặc là nghe bất cứ tiếng của người nào ghi vào trong đài á, và lấy cái gì, cái tai nghe, đeo cái tai nghe vào tai của mình, cứ thế đi đâu cũng đem theo, ăn cũng đem theo, ngủ cũng đem theo, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng đem theo, và cứ nghe hoài như vậy. Và bao giờ bỏ cái tai nghe ra mà vẫn nghe thấy cái tiếng niệm Phật văng vẳng bên tai mình, đó là đạt được cái gì, bước đầu của bất niệm tự niệm. Và để cho gì, nghe hoài thêm vài ngày nữa, người nào bảo là nhanh nhất thì 2-3 ngày, 1-2-3 ngày sẽ được đạt được cái gì, bất niệm tự niệm ấy. Người nào chậm thì vài tuần là đạt được cái bất niệm tự niệm ấy. Tôi mới nghe thấy, tôi nói rằng đây không phải là phương pháp bất niệm tự niệm của Phật giáo chúng ta. Đây không phải là phương pháp mà Phật và các vị tổ sư dạy đạt được bất niệm tự niệm, tự tại vãng sinh. Mà đây chính là gì? Ma sự. Đây chính là con đường của ma. Nó lừa gạt gì? Lừa gạt chúng tu hành tịnh độ ở thời mạt pháp của chúng ta. Mọi người cứ tưởng đó là thật. Tôi xem một cái clip một sư thầy ở dưới Hải Phòng đối trước một cái vị đại đức ở trong miền Nam ra giảng cái pháp môn này đó, và quỳ xuống và khóc lóc và nói rằng kính lạy thầy, rồi thì con thì xuất gia hơn 30 năm nay niệm Phật nhưng mà chẳng gì đạt được cái hiệu quả gì cả. Nay mới theo gì, theo thầy niệm Phật được có gì 2-3 tuần thôi mà con đạt được bất niệm tự niệm, con thấy hạnh phúc và vui sướng lắm, và khóc tu tu lên trước cái vị thầy đó. Và cũng có rất nhiều các Phật tử cũng tự gì, tự khen mình và tự cho mình là đạt được bất niệm tự niệm. Tôi cũng nói vài lần rồi đó, kể cả trong chùa này cũng có một vài sư cũng tu theo cái pháp ấy. Sư ông Hạnh nhà mình cũng nói rằng con tu được bất niệm tự niệm đấy, cứ nghe cái tiếng niệm Phật văng vẳng ở trên tai rồi. Tôi đã bảo rằng tôi nhớ là ở ngay góc chùa dưới kia, sư ông Hạnh hỏi tôi là con tu được cái đó thì như thế nào. Thì tôi bảo đấy là giả đấy. Sư ông Hạnh hỏi tôi là tại sao thầy biết là giả, thầy dựa vào đâu thì biết là giả. Tôi bảo là bác muốn kiểm chứng tôi à? Bảo không, con không dám kiểm chứng thầy, nhưng mà con muốn biết vì sao Thế căn cứ vào đâu thầy nói đó là giả? Tôi bảo bây giờ bác lên bác phát nguyện trước Phật trước tổ, và bác nói rằng cái mà con tu được bất niệm tự niệm theo cái phương pháp này nếu là giả thì nguyện Phật tổ thế gì sẽ khai tâm khai tính phá ám trừ mê cho con, và cho gì cho cái pháp bất niệm tự niệm ấy giả ấy không còn ở trong tay của con nữa. Nếu là thật thì cái pháp này gì sẽ không bao giờ mất đi. Bác lên bác phát nguyện trước Phật như thế, và bác tụng gì, bác tụng Bát Nhã Tâm Kinh cho tôi vài biến và xong rồi. Nếu mà trong tai của bác á, vẫn nghe thấy cái tiếng niệm Phật văng vẳng như vậy, tức là gì, bác tu chứng bất niệm tự niệm thật. Còn sau khi bác phát nguyện như thế, bác chỉ mấy biến đại Bát Nhã cho tôi mà cái tiếng này văng vẳng niệm Phật đó không còn nữa thì đó chính là giả. Hôm sau, sáng sớm hôm sau, gõ cửa gặp tôi sớm và nói rằng các bạch thầy, con xin sám hối thầy, con biết là gì, thực sự thì con biết là con đi sai đường, ở bên cạnh thầy nhưng không học theo thầy, không nghe lời thầy, con biết rằng con đi sai đường, và tối hôm qua con lên con làm như lời thầy dạy, con tụng mấy biến Bát Nhã xong một cái thì tự nhiên gì con không thấy tiếng niệm Phật ở trong tai con nữa. Đó, sư ông Hạnh đấy, các quý vị có thể hỏi sư ông Hạnh, ông Hạnh là bằng chứng sống ở cái ngôi chùa này về cái phương pháp tu bất niệm tự niệm ấy. Và còn một vài Phật tử nữa ở trên Điện Biên đi tu dưới Hải Phòng 1 hay 2 tuần gì đó, bảo chứng được bất niệm tự niệm rồi lên chùa Tản Viên và nói với mọi người rằng quý hóa lắm, tốt lắm, một pháp môn thủ thắng, một pháp môn vi diệu, không cần phải bỏ thời gian niệm Phật lâu như ngày xưa, chỉ cần là tu theo thường tọa ấy 1 tuần 2 tuần đến 3 tuần thôi là chứng được gì, bất niệm tự niệm tự tại vãng sinh. Khoe với cái Phật tử như thế. Nhưng hôm sau thì mấy hôm sau ở trên núi, hôm chuẩn bị ra về thì không may đêm hôm đó nó lại trở gió mây đen kéo tới, và sau trở gió mây đen kéo tới là gì, là sấm chớp. Trên chùa Tản Viên đó là cái sấm rất là nhiều, sấm rất là to. Thế bà cụ thì đang đi niệm Phật từ nhà tổ ra, bà khoe đạt được bất niệm tự niệm rồi, thì từ nhà tổ ra cái chớp nhòe 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 một cái và gì, nó oanh một cái, bà cụ giật mình một cái, hết, không còn nghe thấy tiếng niệm Phật nữa. Mà cái tiếng sét này nó làm cho bà cụ giật mình một cái, mất bất niệm tự niệm. Bà cụ tiếc quá, đi nói với mấy sư ông mấy thầy trong chùa rằng con tiếc quá. Thế sau đó về đây nói với tôi bảo đấy là may cho bà chứ không phải là gì, không phải là tiếc đâu, mà đấy là may cho bà. Nếu bà cứ ở trong cái trạng thái mà bà nghe thấy cái tiếng bà gì, nghe cái mic vào tai bà niệm Phật mà bà đạt được bất niệm tự niệm đó, và bà nghĩ rằng bà tu bà chứng bà đắc rồi á, thì bà gì lạc vào đường tà lúc nào không hay. Cho nên cái tiếng sét đánh kia là gì, là gì, là cái cơ duyên, là cái cơ hội để cho bà thức tỉnh, để cho bà quay về cái gì, cái bản tâm chân thật của bà, để cho bà quay về cái pháp môn tu tập chân chính của Phật, của tổ gì đã dạy bà đấy. Và tôi nhớ rằng 2 năm trước tôi cũng đi mấy lần và nói về cái pháp môn này là gì, là chắc chắn là tà pháp, không phải là gì, là chân. Mà nếu tôi nói là đúng á thì dần dần các pháp môn này gì ở Việt Nam chúng ta sẽ dần dần sẽ gì, nó sẽ biến đi, sẽ mất đi và không còn người theo nữa. Và chúng ta thấy quả thật sang 1-2 năm hơn năm gần đây nó chìm xuống và nó lắng luôn, không còn ầm ầm như dạo trước nữa. Và không còn thấy nhiều người đi phổ biến là cái pháp môn tu ấy để nhanh chứng được niệm bất niệm tự niệm theo cái phương pháp đó nữa, có đúng không? Thật mà, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, tôi biết là ở đây cũng có nhiều người ngày xưa đi theo cái đấy rồi đấy, trốn tôi để đi rồi đấy, có ai dám giơ tay không? Ôi trời ơi, có thì giơ tay nó lên cứ giả vờ. Mấy trưởng đạo tràng tôi biết là đã đi đấy, trưởng đạo tràng ở Hòa Bình nhé cũng đi nhá, hai ba trưởng đạo tràng ở dưới Hà Nội cũng đi nhá, đi không dám nói với tôi, nhưng xong về lại có người mách là ôi giời, bà hãy đi, bà về phổ biến cho chúng con tu theo cái phương pháp ấy, nhưng chúng con thì nghe thầy giảng chúng con thì không ổn, chúng con không theo. Nhưng mà mách tôi, nhưng mà tôi không có mắng đâu, tôi không tùy duyên kệ. Tôi thì tùy duyên, không có mắng cái chuyện đó. Nói cho mà nghe, mà biết rồi mà gì vẫn không cố tình gì, vẫn cố tình để đi làm những cái chuyện đằng sau đó, giấu tôi để làm những cái chuyện đằng sau đó, thì tôi cũng chẳng mắng, cũng chẳng chửi, vì chúng tôi thì cũng chỉ như lời Phật lời tổ giảng mà chúng tôi giảng thôi. Còn thì các quý vị muốn làm thêm cái gì khác thì do các quý vị, sai thì các quý vị tự chịu trách nhiệm lấy, chứ chúng tôi không dạy các quý vị đi theo con đường tà ấy, con đường sai ấy, và nó khủng khiếp lắm. Nhưng bây giờ thì tôi nói gì, kể cả cái vị mà phát hiện ra cái phương pháp tu này ở Mỹ bây giờ thì cũng chìm rồi, nó không rầm rộ như ngày xưa nữa. Dạo trước nó gầm mầm 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 lên. Ở Việt Nam, đặc biệt Việt Nam chúng ta, các Phật tử Việt Nam chúng ta, đặc biệt là miền Bắc này này, các Phật tử miền Bắc chúng ta thì rất ham tu, phải nói là như thế, rất ham tu. Cho nên cứ nghe thấy một cái thông tin gì đó nó lạ lạ, nó mới mới và nó gì, nó vui tai, nó khéo khéo một cái là gì, ầm ầm cả lên. Nhưng thì chỉ được một thời gian thôi. Tôi nói là cái gì mà nói thì nó không phải là chính ấy, thì nó chỉ được một thời gian thôi, xong tự nói thì nó sẽ lặn đi thôi. Đó. Ở những lời huyền ký như trên, đây là lời của Ngài Nhị Tổ nói tiếp, những lời huyền ký như trên cho chúng ta thấy pháp môn niệm Phật rất hợp với nhân duyên thời tiết và trình độ căn cơ chúng sinh đời này. Vì thế, Đức Như Lai mới dùng nguyện lực bi mẫn lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ để khuyến hóa về môn niệm Phật. Lại chư Bồ Tát, chư Tổ Sư cũng khởi lòng hoằng nguyện thương xót, tùy theo thời cơ chỉ dạy pháp môn tịnh độ để cứu vớt chúng sinh. Do những sức nguyện ấy mà môn tịnh độ được phổ cập trong phần đông quần chúng ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung trong thời buổi này vậy. Đó, chúng ta thấy đấy là lời của gì, lời của Tổ. Ngài nói rằng nhờ vào cái bi nguyện của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và chư Phật, chư Bồ Tát và chư lịch đại tổ sư mà pháp môn tịnh độ ngày một gì, ngày một phổ cập rộng rãi ở đất nước Việt Nam chúng ta, cũng như gì, các nước theo Phật giáo Bắc Tông nói chung. Đó, thì hôm nay thì phần bài giảng